Chương 211, chọc giận lão giả. Chương 211, chọc giận lão giả. Khương Nguyên không để ý đến những người còn lại ánh mắt, lực chú ý tất cả đều ở trong đầu lật qua lật lại thiên mệnh dịch vận lục thư phía trên. Mệnh cách thủy biến, xúc thế, bạch, cự linh chi ảnh, tử, cự linh chi ảnh, tử lấy ta chi lực, triệu diễn cự linh. Lục chủ toàn thuộc tính đem theo cự linh chi ảnh mà mấy lần hóa. Trước mắt bội hóa, gấp 3. Mệnh cách thủy biến, bóng ma đi bội, lam, huyết ảnh thuần hành, tử, huyết ảnh thuần hành, tử nhận nửa chí mạng công kích, đem chủ động cùng bị động tiến hành một lần dây lát đi tranh né. Tiêu hao máu tươi, mấy lần hóa ra chỉ lục chủ tốc độ. Khương Nguyên cau mày lông mày, thế mà cũng không có đạn sinh ra mới mệnh cách. Bất quá, hồi ức một phen nông nghiêm cách sử dụng cổ trùng năng lực, cũng là có thể hiểu được. Mặc kệ là loại nào hóa tự thân máu tươi, vẫn là loại kia đặc thù thuần di, đến mức cuối cùng bảo mệnh thuần di năng lực, trên căn bản thật đúng là không có gì trò mới. Hơn nữa, Khương Nguyên nhạy cảm phát giác được, mệnh cách đột phá tử sắc về sau, mong muốn tiến thêm một bước, rất rõ ràng khó khăn được nhiều. Chỉ sợ có thể giết chết có thể so với ngưng nguyên cấp bậc tà ma, mới có thể một câu đột phá càng cao cấp hơn mệnh cách. Nhưng mà, trước mắt nửa chân đạp đến nhập phẫn nộ lao đầu, cặp kia con ngươi sám trắng bên trong dần hiện ra rõ ràng sát ý, nhưng hắn rất rõ biết kiềm chế lại. Vừa rồi đã theo trên cổng thành lao xuống tướng quân, sắc mặt một cái chớp mắt khó coi xuống tới. Hắn vừa rồi lời thề son sắt đáp ứng Hứa Bành Vân, lắng lại trận này tranh chấp, thật không nghĩ đến thanh niên trước mắt nửa điểm mặt mũi cũng không cho hắn. Nghĩ đến, trong lòng của hắn cực kỳ nén giận, ngựa khí băng lãnh, các hạ ra tay đúng là như vậy tàn nhẫn. Quả nhiên là không có đem ta Duy Thủy Thành để vào mắt sao? Khương Nguyên theo bản thân trong ý thức chậm rãi lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn thoáng qua cái này ngoại trừ đầu, toàn thân mặc giáp tướng quân, cười nạo một tiếng, tướng quân nên trở về đi đem đầu nón trụ cũng mang lên, cầm lên vũ khí của ngươi, đem đầu góc hoàn toàn vứt bỏ mới là. Ngược lại giữ lại cũng không cái gì dùng. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Tên này trung niên tướng quân giận tím mặt, khi nào có người dám như thế làm nhục với hắn. Nói xong, trường thương trong tay đột nhiên hướng phía Khương Nguyên đâm tới. Trong mắt hắn, trước mắt Khương Nguyên cùng hắn cũng kém không nhiều, đều là ngưng chân, ngày hôm nay thế nào đều phải đem chính mình mặt mũi bác bỏ đến. Nhưng mà, trường thương còn chưa đi tới trước người, lại bị kia tử khí nồng hậu dày đặc lão giả bắt lấy. Lão giả tự nhiên tin tưởng ở trong đó xảy ra chuyện gì, cũng minh bạch thanh niên trước mắt là thực lực gì. Hiện tại người đã chết, chớ có nhường một người chết lầm đại sự. Cho nên ra tay, không khỏi lại sinh ra khó khăn chắc trở. Đem dao găm ra trường thương dừng ở nguyên địa, nắm chặt trường thương tay như là tinh thiết đồng dạng cứng rắn. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, cùng đối cường giả tôn kính. Mà Khương Nguyên liền đứng tại chỗ, nhìn xem một màn này, không phát một lời. Trung niên tướng quân lặng lẽ nhìn qua Khương Nguyên, hừ lạnh một tiếng, hôm nay có tiền bối ra tay, ta tạm thời tha cho ngươi một lần. Nói xong, hắn liền kéo lấy trường thương, muốn quay người rời đi. Chậm rãi, Khương Nguyên thanh âm vang lên, lại không có vừa rồi tản mạn, ngược lại mang tới tuyệt đối cảm giác áp bách, ngươi một cái Duy Thủy thủ tướng, hôm nay dám cản trở ta chém giết cổ tộc xuất sinh. Cái gì giải thích liền không có liền muốn đi thẳng một mạch sao? Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại tại toàn bộ ngoại thành cùng trên tường thành xuyên đẩy ra đến. Dân chúng đầu tiên là sững sờ, nhưng trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều quái dị vẻ mặt, bởi vì trong mắt bọn hắn cổ tộc cùng tùy yêu không có thập khác biệt. Nhưng trên cổng thành, có chút thực lực cùng bối cảnh quân tốt quân sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại ngu đối Vân Mộng tùy yêu tồn tại, thái độ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nguyên do trong đó tự nhiên là rắc rối phức tạp, nhưng đối Nam Cương cổ tộc vậy nhưng thật sự là thấy một cái giết một cái, tuyệt không mập mờ. Chỉ là bởi vì những năm này Nam Cương cổ tộc cực ít tiến vào Vân Mộng đạo, rất nhiều bình dân bách tính đã không có cái này khái niệm. Trung niên tướng quân bước chân dừng lại, mặt âm trầm bên trên biến hóa một cái chớp mắt, lại rất nhanh ổn định thần sắc, quay đầu nhìn xem Khương Nguyên, chỉ vào đã hóa thành một đoàn huyết đục thi thể nghi ngờ nói, chứng cứ đâu? Miệng nói có thể không bằng. Khương Nguyên nhìn thoáng qua hóa thành bọt máu thi thể, thần sắc không có biến hóa chút nào. Mặc dù ta đã xem trên người người này âm khí tiêu hao hầu như không còn, nhưng chỉ cần gọi một gã nô tác, hoặc là Khương Nguyên con ngươi nhìn về phía lão giả trước mắt, nói tiếp, hoặc là nhường vị lão tiên sinh này cảm thụ một chút. Vừa rồi hắn muốn cứu người quanh thân đến cùng là dương khí, vẫn là âm khí. Lão giả đứng thẳng bất động, trong mắt có không rõ chi sắc thoáng hiện. Nếu là nông nghiêm cách bảo vệ tới, tại cái này Duy Thủy Thành bên trong, bọn hắn tự nhiên có biện pháp man thiên quá hải. Nhưng bây giờ người đã chết. Lão giả chậm chạp một lát, tựa như một cái cọc gỗ giống như, chậm rãi mở miệng nói, vừa rồi là lão hủ cảm giác sai lầm, chỉ cho là tiểu hữu là muốn lạm sát kẻ vô tội lúc này mới ra tay. Hắn không có lựa chọn không thừa nhận, lấy thanh niên trước mắt bày ra tư thế, nếu là không thừa nhận, sau đó bị bắt lại cắn coi như lại càng không tốt. Hơn nữa thanh niên không kiêng nể gì như thế, phía sau tất nhiên là có bối cảnh. Đã người không có cứu được, ra như vậy người hiện tại không muốn tại sinh thêm sự cố. Có thể nghe nói lời ấy mọi người chung quanh đều là biến sắc. Thật sự là cổ tộc đám kia xuất sinh. Xuất sinh này như thế nào chạy đến ta Vân Mộng đạo nội địa tới? Không phải là cùng Thủy Yêu có cấu kết? Giữa sân đám người, đủ loại thanh âm lao nhau. Bọn hắn không hiểu rõ trong đó chuyện ẩn ở bên trong, nhưng âm như bản về đến thật là cái gì đều nói. Có thể những lời này nghe vào lão giả trong thai hoàn toàn không giống. Hai mắt có chút nheo lại, rốt cục chọn ra xuất hiện đến bây giờ cái thứ hai động tác, quay người định rời đi. Có thể tốt như vậy cơ hội bị Khương Nguyên bắt lấy, hắn làm sao lại buông tha? Các ngươi như thế che chở cổ tộc xuất sinh, hôm nay liền muốn một hai câu liền che giấu đi sao? Khương Nguyên thanh âm băng lãnh, không chút kiêng kỵ dùng chân khí uy áp hai người trước mắt, hẳn là các ngươi chính là cùng xuất sinh này cùng một bọn không thành. Một đỉnh cấu kết cổ tộc mũ trước cho bọn họ chụp lên tới. Trung niên tướng quân lần này thật là có chút bối rối lên. Có nhiều thứ không lên xưng bốn lựa trọng, lên xưng ngàn cân đều hơn. Lần này ngôn ngữ truyền đến trong thành, lời đàm tiếu cũng là nhẹ, càng quan trọng hơn rơi xuống người cán. Mà lão giả bước chân cũng dừng lại, trong mắt sát ý căn bản không còn che giấu nhìn chằm chằm Khương Nguyên, ngữ khí băng lãnh, lão hủ vừa rồi đã 10 phần cho tiểu hữu mặt mũi, tiểu hữu thật dự định nếu lấy chuyện này không thả sao? Một cái hội thần cho một cái ngưng chân chủ động nhận lầm, xác thực không dễ. Nhưng Khương Nguyên liền tựa như căn bản giống như không nghe thấy, lạnh lùng chất vấn, các hạ là cái thứ gì? Mặt mũi của ngươi rất đáng tiền sao? Ngươi có biết hay không, người này đến cùng không duyên cớ mổ giết nhiều ít người. Ngươi lão bất tử, liền muốn để cho ta nhìn mặt mũi ngươi liền bỏ qua việc này. Giữa sân xôn xao, đều là không nghĩ tới người thanh niên này như thế dũng. Mà trung niên tướng quân đến cùng là trà trộn quan trường người, đồng thời Duy Thủy Thành cũng kém xa Trạch Ngạn Thành đồng dạng, bị Hứa Bành Vân ảnh hưởng nhiều năm. Hắn nhíu mày dò hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Khương Nguyên con ngươi băng lãnh, trong tay một phen, thêm ra một khối màu đen Hàn Sơn ngọc bài đến, ta chính là Hàn Sơn dược cốc nội môn đệ tử, vài ngày trước vốn có trước đó hướng Kinh Thủy Thành, nhưng bây giờ Kinh Thủy Thành đã bị Thủy Yêu công phá. Xuất sinh này cũng là ở trong thành lấy máu người oán niệm tu luyện. Nào đó truy sát này còn mấy trăm cây số, đi tới các ngươi Duy Thủy Thành hạ, các ngươi liền như vậy thái độ. Cái gì? Trung niên tướng quân sắc mặt đột nhiên đại biến, Kinh Thủy Thành bị công phá. Ta thế nào một chút tin tức cũng không có. Trong sân bách tính cũng đều kinh hãi nghị luận ầm ĩ, thậm chí có chút mặt bất phàm người, đã sắc mặt khó coi quay người rời đi. Mà giờ khắc này lão giả đã là sát ý đại thịnh, toàn thân màu xanh đen chân khí đều rất giống muốn khống chế không nổi, đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Có thể Khương Nguyên liền tựa như căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng, tiếp lấy giơ ngọc trong tay bài, lãnh đạm nói, các ngươi như thế che chở như thế một cái cổ tộc xuất sinh, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng các ngươi không phải tại cái này cổ tộc cùng một bọn. Trung niên tướng quân ý niệm trong lòng hỗn tạp, hắn nghĩ tới mới vừa cùng chi trò chuyện Hứa Bành Vân. Mà Khương Nguyên thấy trung niên tướng quân trên mặt thần sắc biến hóa, tiếp lấy không quan tâm nổi lên nói, vị này không có đầu óc tướng quân, ta chân trước đem người này xua đuổi đến nơi này, ngươi chân sau liền xuất hiện quên giải, đến cùng là chính ngươi chủ ý, vẫn là cái này phía sau có người đang điều khiển. Nghe nói lời ấy trung niên tướng quân rốt cuộc không có một chút do dự, bật thốt lên, việc này lời còn chưa dứt, một cái đầu người đã ném đi đến không trung. Chương 212, cự linh hình bóng chương 212, cự linh hình bóng trung niên tướng quân ném đi đầu lâu bên trên còn mang theo kinh hoàng, cùng vừa mới lộ ra một tia khó có thể tin. Ra tay không phải người khác, chính là vừa rồi còn đứng ở trung niên tướng quân một bên lão giả. Biến cố phát sinh thực sự quá nhanh, không ai sẽ nghĩ tới lão giả lại đột nhiên trở mặt nổi lên. Nhìn như tử khí cuốn thân lão giả, tốc độ nhanh đến tại nguyên chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Một cái so như ác quỷ tiểu thụy cánh tay liền hướng phía Khương Nguyên mặt chụp tới. Khương Nguyên khỏe miệng có chút câu lên, tại móng nuốt bắt được lúc, đã thuấn thân đến ngoài mấy chục thước, sau đó chính là một bộ chính đạo nhân sĩ sâu dùng sắc mặt, lớn tiếng quát lớn, ngươi cái này lão cẩu quả nhiên cùng cổ tộc xuất sinh có cấu kết. Chuyện đã nháo đến tình trạng này, lão giả minh bạch, ngoại trừ giết người bảo trụ Hứa Bành Vân, đã mất nó pháp. Bất quá, trước đó, hắn trước hết giết cái này nhường hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ tùy tiện tiểu tử. Xem như hối thần đỉnh phong lão giả, hắn có đầy đủ tự tin. Dù là tiểu tử này có thể nghiền ép nông nghiêm cách, nhưng hắn vẫn như cũ có thể ở mười hơi bên trong lấy tính mệnh. Khương Nguyên trên mặt phẫn nộ, nhưng trong lòng tỉnh táo vô cùng. Lão bất tử này thực lực mạnh mẽ thật sự, cho dù hắn hôm nay thực lực tăng gọn, nhưng phần thắng vẫn như cũ xa vời. Cho nên, hoặc là đến thừa dịp bất ngờ, cho hắn tới một cái hung ác, trực tiếp đem lão bất tử này hoàn toàn đè chết, không thể cho hắn một chút trở tay cơ hội. Hoặc là ngăn chặn lão bất tử này, chờ đợi thành nội cao thủ xuất động. Khương Nguyên trong nội tâm càng có khuynh hướng cái trước, bởi vì hắn cũng không tin tưởng những người khác, nhưng cái sau hiển nhiên càng phù hợp bây giờ tình trạng. Cho nên, Khương Nguyên cũng không có gấp, chỉ là không ngừng tránh né lấy lao bất tử như là ưng chảo đồng dạng bàn tay. Thân thể quỷ dị tại bằng phẳng ngoài thành qua lại trốn tránh, quả thực là không có nhường lão giả chân chính tổn thương với bản thân. Mà nguyên bản lòng tin 10 phần lão giả lửa giận trong lòng đại thịnh, lại không một chút giữ lại, toàn thân hắc lam sắc chân khí hóa thành một trường đại thủ, đột nhiên chụp về phía Khương Nguyên chỗ. Chỉ nghe oanh một tiếng, đại địa tại chiêu này phía dưới nhấc lên đầy trời cho bụi. Một trường này rắn rắn chắc chắc, không có cho Khương Nguyên một chút tránh né không gian. Nhưng mà, lão giả trên mặt vẻ tức giận lại chưa tiêu mất, thậm chí mang tới vẻ khó tin. Cho bụi tối lui, Khương Nguyên chính là vừa vặn rơi vào to lớn trường ấn bên ngoài, thậm chí liền thân bên trên quần áo cũng không vỡ vụn mảy may. Mà ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý nhìn về phía Duy Thủy Thành phương hướng, hắn cùng lão giả đều đã giao thủ mười mấy chiêu, có thể thành nội thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Khương Nguyên cuối cùng là thở dài, trong lòng thầm nghĩ nói, chung quy là cầu người không bằng cầu mình a. Trên cổng thành, Duy Thủy Thành chủ Hạ Ngạn Bắc đứng ở một gã mặc màu xanh đậm áo bào trung niên nhân sau lưng. Trương trưởng lão, coi là thật không đi xuống sao? Đây chính là các ngươi Hàn Sơn dược cốc đệ tử. Hạ Ngạn Bắc mặc dù là đang nhắc nhở, nhưng trong giọng nói lại không gấp gáp chi ý được xưng là trường trưởng lao trung niên nhân mà không đổi sắc, không thèm để ý nói, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, không bằng liền để hắn chết tốt. Hạ Ngạn Bác nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thậm chí hai người cũng không đàm luận lên kẻ này ra sao bối cảnh, hoàn toàn không thèm để ý. Bên ngoài, Khương Nguyên đã cùng lão bất tử này giao thủ gần trăm chiêu. Càng là về sau đánh, trên lệch của song phương cũng liền càng rõ ràng. Khương Nguyên toàn thân trên dưới đã không có bao nhiêu hoàn hảo chỗ, mười phần chật vật. Mơ hồ đã có tan tác tình thế. Thuần túy cảnh giới bên trên áp chế, không có biện pháp. Song phương chân khí chất lượng cùng khống chế, tựa như là một cái 8 tuổi đứa nhỏ cùng người trưởng thành vào tay, cho dù phát dục cho dù tốt, cũng không có chút nào ưu thế. Thậm chí, Khương Nguyên chân khí căn bản chạm đến không đến lão giả, liền muốn tán loạn không còn. Rốt cục, lão giả bỗng nhiên dâng lên hắc lam chân khí một trường vỗ trúng Khương Nguyên ngực. Mạnh mẽ chịu một trường này, Khương Nguyên đột nhiên bay ngược ra ngoài, trên mặt đất cày ra mười mấy mét. Đang đằng sát khí lão giả dùng một đôi xám trắng ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Nguyên. tấm kia mặt cương thi bên trên lộ ra một cái muốn chết mà không được chết đủ cười. Chính mình một trường này, tiểu tử kia cho dù bất tử, cũng đã không có đang giãy giụa chi lực. Trong con ngươi sát ý càng thịnh, hai tay một nắm, chỉ một thoáng, nồng đậm tới cực điểm hắc lam sắc chân khí xé rách đại địa. Giữa không trung, một đạo đen nhánh huyền quang đột nhiên hướng phía đại địa vết nước chút xuống. Khương Nguyên tóc dài bị chân khí dư ba gợi lên phiêu động không ngừng, trên mặt cảm xúc toàn bộ biến mất, chỉ còn lại thâm trầm lạnh lùng. Huyền quang chiếu đỉnh mà xuống, hắc lam sắc chân khí che mất đại địa vết nước. Nhìn qua to lớn vết nước, lão giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ý cười, cuối cùng là sẽ đem cái này chân trượt tiểu tử giết chết. Lấy vừa rồi một kích cường độ, một cái ngưng chân tất nhiên là chết không thể chết lại. Lão giả quay người, liền muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, chỉ ở hô hấp ở giữa, con ngươi của hắn đột nhiên co bảo, một cỗ đại khủng bố đem hắn hoàn toàn bao phủ. Toàn thân chân khí phun trào, thân hình đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng vẫn là chậm. Lão giả ngay từ đầu không nhìn thấy, nhưng trên thành người đã sớm mắt thấy, một tôn cao 5-6 trượng rực rỡ kim lớn ảnh đột nhiên ở không trung hiện hiện. Lớn ảnh bên trong một cái phơi bày thân trên thanh niên toàn thân tiêu đốt lên rực rỡ kim sắc hỏa diễm. Theo nắm đấm của hắn vung lên, kia to lớn thân ảnh cũng theo đó vung lên. Mặc dù lôi cuốn lấy chân khí, nhưng một quyền này chân chính mang tới là như là nổi trống đồng dạng khiêu động trái tim, liền tựa như có người tại đánh trên cổng thành chống trận, rực rỡ nắm đấm vàng từ phía trên đánh xuống. Lão giả né tránh không kịp, thân thể mạnh mẽ kề đến một kích này, bắn về phía đại địa. Thậm chí không đợi rơi xuống đất, Khương Nguyên cường hoành hồn phách xung kích đã tại lão giả trong đầu nổ tung. Một đạo huyết quang vượt ngang 100 mét xuất hiện tại lão giả bên cạnh thân. Theo nổi trống tiếng thứ hai vang lên, lớn ảnh cũng theo đó xuất hiện ở sau lưng hắn. Cực hạn nhất toàn lực một quyền, đem quanh mình không khí áp xúc tới không cách nào tại đè ép trạng thái, tại còn chưa chống lên phòng ngự lão giả bên cạnh thân nổ tung. Oeng! Một tiếng, thân thể của ông lão tựa như vỡ vụn bao tải, bị nện hướng trên tường thành, nhập vào nặng nề hắc bàn đá xanh bên trong. Khương Nguyên thân hình xuất hiện tại lão giả trước người, trong tay rực rỡ kim sắc huyền quang đại thịnh, toàn thân khí huyết phun trào, trái tim mãnh liệt nhảy lên, dán mặt một quyền trực tiếp đem lão giả hoàn toàn đánh thành một đám thịt nát. Cái này ba quyền, trước sau biến hóa cũng bất quá hai hơi không đến thời gian. Trong không khí vẫn như cũ lăn lộn tản ra nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, theo đầu hạ gió phiêu tán. Toàn bộ nam thành tường chung quanh tất cả mọi người nín thở, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hối thần đỉnh phong, liền như vậy bị người tùy tiện phản sát. Những người này nhìn về phía Khương Nguyên trong ánh mắt vô ý thức đều mang tới cực độ cung kính cùng sợ hãi. Nhưng Khương Nguyên căn bản không quan tâm những người này như thế nào nhìn hắn. Cự Linh Chi Ảnh đứng ở sau người, một cước dẫm tại trên tường thành, cả người nhảy lên giữa không trung, bành một tiếng, rơi vào trên cổng thành. Khương Nguyên con ngươi đảo qua tường thành, cuối cùng rơi vào Mặc Đặc Thủ thành chủ Hạ Ngạn Bác, cùng Mặc Hàn Sơn dược cốc trưởng lão phục sức trung niên nhân trên thân. Hạ Ngạn Bác nuốt một ngụm nước bọt, hắn chỉ là hội thần sơ kỳ, giờ khắc này ở nhìn Khương Nguyên như rất giống ma. Áp lực kinh khủng cơ hồ khiến hắn theo bản năng cúi đầu, căn bản không dám ở nhìn Khương Nguyên. Trước đó không quan trọng, hoàn toàn biến thành cực hạn thấp phẩm lo âu. Mà Trương trưởng lão sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Khương Nguyên trong mắt không có chút nào thần sắc chấn động. Sau một khắc, tường thành xanh đen đất đá mặt bị tự lực đập nát, Cự Linh Chi Ảnh đã xuất hiện tại Hạ Ngạn Bắc cùng Trương Húc Nguyên trước người. Như là công thành truy đồng dạng nắm đấm thoáng qua lấn đến trước người. Trương Húc Nguyên tím sậm chân khí phồng lên, hóa thành chân khí hộ thể, một tay lợi ra, chắn ngang ở phía trước, mạnh mẽ kháng trụ một quyền này, nhưng thân hình lại ngay cả liền lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà một bên, mặc dù không phải quyền phong mục tiêu nhân vật, nhưng Hạ Ngạn Bắc lại ngay cả dư ba đều không thể hoàn thành đó lấy. Thân thể không có một tia dừng lại nện mặc vào tường thành nhìn xa miệng, bay ngược dưới thành. Trương Húc Nguyên trên mặt một mảnh nổi giận, một cái nội môn đệ tử liền như vậy trước mắt bao người, không hề cố kỵ ra tay với hắn. Càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ giận dữ chính là, chính mình thế mà bước lui. Hắn nâng lên con ngươi, mong muốn bày ra chú ngoại trưởng lão tư thế, chất vấn trước mắt cái này nội môn đệ tử. Nhưng mà, hắn nhìn thấy lại là thanh niên sau lưng, lớn ảnh nâng lên nắm đấm. Trương Húc Nguyên trong đầu ngay tức khắc tung ra một cái ý nghĩ, hắn muốn giết ta. Hắn dám giết ta. Nhưng giờ phút này, hắn không hiểu theo Khương Nguyên trên thân thấy được một người cái bóng, Tôn Nô Đức. Cái người điên kia chính là như vậy, chỉ cần đứng đấy lý, căn bản không nói cái gì khác quý củ, ra tay liền muốn giết người. Thời điểm đó Trương Húc Nguyên vừa mới tấn thăng sự vụ trưởng lão, vốn nên là dương dương đắc ý thời điểm, lại không chút nào dám ngẩng đầu. Bởi vì Tôn Nô Đức cái người điên kia tồn tại, lúc ấy nội môn đã chết rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão. Đoạn thời gian kia, hắn là tự mình trải qua. Chương 213, chú ngoại trưởng lão nhúng tay chương 213, chú ngoại trưởng lão nhúng tay Trương Húc Nguyên giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên. Hắn muốn cùng Khương Nguyên giao thủ, bởi vì hắn không tin Khương Nguyên thật có vượt ngang một cảnh giới còn nhiều hơn thực lực. Kể từ đó, hắn liền có thể cầm lại chính mình vừa rồi vứt bỏ mặt mũi. Nhưng hắn lại sợ, mình nếu là đánh không lại Khương Nguyên, như vậy rất khả năng không chỉ là mặt mũi. Khương Nguyên cũng không quan tâm Trương Húc Nguyên trong đầu đang suy nghĩ gì, nâng lên nắm đấm thẳng đối với Trương Húc Nguyên chán, thanh âm thanh lãnh, nói cho ta, ai cho ngươi là gan, vừa rồi người là ai bãi xuất tới. Trương Húc Nguyên trên mặt lúc xanh lúc trắng, đâm lao phải theo lao. Chỉ là một lát do dự, Cự Linh Chi Ảnh nắm đấm xé rách không khí, ở vang bắn về phía Trương Húc Nguyên đầu lâu. Đã sớm chuẩn bị Trương Húc Nguyên đột nhiên rút ra một tấm bùa chú, toàn thân chân khí phun trào, tại phụ lục ra chỉ hạ lại lần nữa chúng vào một quyền. Lần này không có lui ra phía sau nửa bước. Trương Húc Nguyên trên mặt vui mừng, sau đó sắc mặt đại biến. Cự Linh Chi Ảnh đánh ra quyền phong như là mưa rào tầm tã như thế đánh vào phụ lục phía trên. Liên Miên Bất Tuyệt quyền thế một nháy mắt phá hủy phụ lục chống lên tới phòng ngự. Trương Húc Nguyên đột nhiên lại móc ra ba tấm phụ lục, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, quanh thân hùng hậu chi chân khí liên miên xen lẫn, đúng là tại sau lưng diễn hóa xuất một phương ám tử sắc mãnh hổ chi linh. Mãnh hổ há mồm, thoáng chốc một đạo huyền quang bay ra, bay thẳng Khương Nguyên sau lưng cự linh chi ảnh. Nhưng mà, tại Trương Húc Nguyên trợn mắt hốc mồm bên trong, Khương Nguyên sau lưng cự linh chi ảnh lại lần nữa mọc ra đôi cánh tay. Cánh tay phải nâng lên, chờ xé rách không khí vang rít đảo, một quyền đánh vào huyền quang phía trên, đúng là không có nhường huyền quang tương tới tới Khương Nguyên mảy may. Trương Húc Nguyên minh bạch, khoảng cách gần như vậy cường công, chính mình căn bản chiếm cứ không đến ưu thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn đã lướt ngang đến giữa không trung, sau lưng pháp luân hiện ra, liền như là động liệt đồng dạng thủ đoạn. Nhưng mà, tại mọi người trong ánh mắt, Khương Nguyên sau lưng cự linh chi ảnh bốn cái tay trưởng đúng là đồng thời bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Hai chân có chút hỗn loạn, chỉ một thoáng tường thành bị phản tác dụng lực đè ép vỡ vụn, một đạo rực rỡ kim sắc, bao bên ngoài bọc lấy màu đỏ sẫm quy tích lớn ảnh một cái chớp mắt liền xuất hiện tại Trương Húc Nguyên trước người. Cương mãnh cực kỳ nắm đấm nện vào Trương Húc Nguyên pháp luân ngưng kết hộ thể quang tuấn phía trên. Hộ thể quang tuấn ngay tiếp theo pháp luân cùng nhau vỡ vụn. Không tới kịp bắn ra chân khí huyền quang nổ thành một mảnh ám tử sắc sương mù. Một thân ảnh tựa như mũi tên, bắn vào bên trong lòng đất. Theo Khương Nguyên ra quyền tới Trương Húc Nguyên bị nện xuống mặt đất, trước sau chỉ dùng thời gian 3 cái hô hấp. Thậm chí có ít người một cái hô hấp cũng không làm xong, liền trơ mắt nhìn xem Trương Húc Nguyên giống như chó chết bị nện xuống mặt đất trong hố sâu. Khương Nguyên đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn qua trên mặt đất thổ huyết Trương Húc Nguyên, lên tiếng lần nữa, một lần cuối cùng, ai ở sau lưng sai bảo. Trương Húc Nguyên hai mắt một hồi hoảng hốt, chỉ cảm thấy đầu óc ngọng, nhưng sợ hãi bản năng lại làm cho hắn ngắn ngủi lấy lại tinh thần. Tràn ngập hoảng sợ trên mặt, đang thổ huyết miệng chậm rãi mở ra, ta, không thể nói, thật không thể nói a. Khương Nguyên sau lưng cự linh chi ảnh, bốn tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, đại huyền quang thủ ấn hội tụ, rực rỡ kim sắc chân dương chân khí uy hoàng như đại nhật. Trong con ngươi không có chút nào thần sắc chấn động, hạ sau cùng thông điệp, không nói, giết ngươi cả nhà. Trương Húc Nguyên vô cùng thống khổ, thậm chí nước mắt nước mũi hỗn hợp có máu đều tại chảy xuống. Bởi vì nói cùng không nói, kết quả vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Khương Nguyên xem hiểu Trương Húc Nguyên lựa chọn, không còn có tra hỏi, sau lưng chân dương chân khí tự giữa không trung rơi xuống. Nhưng mà, cũng tại Khương Nguyên trong dự liệu, một đạo chân khí màu xanh bỗng nhiên chắn ngang ở phía trước. Cho dù cái này chân khí chỉ là tản mát ra một tia một sợi khí tức, cũng sẽ Khương Nguyên nguyên bản dọa người khí thế ép tới liên tục bại lui. Thành trì bên trong, một phương lầu các phía trên, một mặc màu xanh nhạt giải phục trung niên nhân nhíu mày nhìn về phía Khương Nguyên, thanh âm như là gió mát nhẹ nhẹ, đã huyên náo như thế, làm gì thật muốn giết người. Khương Nguyên quay đầu, không có cảm xúc con ngươi nhìn về phía trung niên nhân, lại cũng là không có chút nào lùi bước chi ý, ta giết ngươi lão mẫu, đang khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao, ngươi nguyện ý không? Làm cản. Trung niên nhân không nghĩ tới tiểu tử này không kiêng nể gì như thế, nói ra như vậy ông luôn nguyên ngữ, nghiêm nghị trách móc. Theo thanh âm vang lên, như có áp lực nặng nề chụp tại Khương Nguyên trên thân, bước bách hắn ăn vào thân thể đến. Nhưng Khương Nguyên vẫn như cũ cắn răng chống đỡ, vẻ mặt vẻ dữ tợn, thậm chí khàn giọng đặt câu hỏi, vừa rồi ta suýt nữa chết ở đằng kia lão giả trong tay, ngươi vì sao không xuất thủ? Ngược lại là ta giết người này, nhưng ngươi muốn xuất thủ can thiệp. Chẳng lẽ lại ta cũng không phải là Hàn Sơn Dược Cốc nội môn người sao? Vẫn là nói, chỉ cần không phải các ngươi Tề Thiên Hòa nhất hệ, đều chết không có gì đáng tiếc. Nghe nói lời ấy, trung niên nhân sắc mặt lại lần nữa biến hóa, theo bản năng liền muốn lại lần nữa tăng thêm trong tay lực lượng, đem nó hoàn toàn trấn áp mà xuống. Khương Nguyên đột nhiên lần nữa lên tiếng mắng, "Ta sư huynh chính là Tôn Ngô Đức, lao cẩu ngươi dám giết ta, ta để cho ta sư huynh giết ngươi cả nhà." Tôn Ngô Đức tiếng xấu quả nhiên là dễ dùng rất, trung niên nhân vừa nghe thấy cái tên này, trong tay lực đạo thật sự thư giãn hơn phân nửa. Hắn hỏi dò, "Ngươi là Khương Nguyên?" Trên không trung Khương Nguyên khinh thường hướng trên mặt đất gắt một cái, "Không nghĩ tới a, như thế cao cao ở trên trưởng lão còn nghe nói qua tên của ta." Nhưng mà trung niên nhân trên mặt đúng là lộ ra một tia không thể tin. Xem như bị Tôn Ngô Đức lĩnh vào nội môn, bái nhập vị kia môn hạ đệ tử, hắn tự nhiên là có nghe thấy. Nhưng kẻ này mới bái nhập nội môn bao lâu, cái này đã có thể chém giết hối thần đỉnh phong. Mặc dù trong đó mang theo một tia mưu lợi thành phần, mà Khương Nguyên tại đến Trạch Ngạn Thành thời điểm, là làm qua công khóa. Hắn nhận biết trước mắt trung niên nhân, chính là Trạch Ngạn Thành chúng quanh mạnh nhất ba vị chú ngoại trưởng lão một trong, Tiêu Bách. Một vị chân chính ngưng kết nguyên hai, đi vào ngưng nguyên cấp độ cao thủ. Nhìn xem vị này xuất hiện, Khương Nguyên trong lòng cuối cùng một tia ngờ vực vô căn cứ cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ là nhìn thoáng qua trên mặt đất nửa chết nửa sống Trương Húc Nguyên, cùng giấu ở thành lâu bên trong Hứa Bành Vân, vô cái mông, cũng không còn cùng Tiêu Bách ngôn ngữ, trực tiếp rời đi. Thậm chí cũng không có lần nữa chất vấn Kinh Thủy Thành một chuyện, liền tựa như vừa rồi tất cả mọi chuyện cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Bởi vì Khương Nguyên rất rõ ràng, theo bọn hắn trong miệng, hắn không chiếm được mình muốn trả lời. Hơn nữa, những vấn đề kia đáp án hắn cũng đã biết. Về phần ở trong đó là hệ phái nào cùng hệ phái nào tranh đấu, cái này phía sau lại cất giấu nào thế lực, Khương Nguyên cũng không quan tâm, cũng không có cần phải quan tâm. Hắn đối tự thân định vị cùng mục đích của chuyến này thấy đều rất rõ ràng. Chính mình bất quá là đặc thù một điểm hóa kình mà thôi. Muốn nói bối cảnh, tiểu lão đầu tính được cái, cũng là Tôn Ngô Đức tiếng xấu dùng tốt rất. Nhưng cái này dùng tốt cũng chỉ ở chỗ bảo trụ tự thân phương diện. Mong muốn dựa vào một cái tên, chạm tới chân chính hạch tâm, cái kia còn thiếu rất nhiều. Về phần mục đích của chuyến này, giết một cái nông nghiêm cách đã xem như là thành. Đương nhiên còn có một vị, Khương Nguyên cũng không dự định buông tha, nhưng muốn làm sao giết. Lắc lắc ung dung biến mất giữa không trung bên trong Khương Nguyên, trong đầu hiện lên đến đây Duy Thủy Thành thời điểm kế hoạch. Chương 214, làm bộ rời đi chương 214, làm bộ rời đi chằng sao ngân huy, mỏng mây che lồng. Hàn Sơn Dược Cốc nội môn, Hàn Sơn sơn mạch chủ phía trên dãy núi, tu có ngói xám cung điện. Tuy là ngói xám, lại tựa như đỉnh đầu nhật nguyệt tinh hà. Trong cung điện, bây giờ cốc chủ Tề Thiên Hòa đang bưng một bản cổ tịch, từng tờ liếc nhìn không chuyển mắt. Chợt thấy một đạo huyền quang bắn vào trong cung điện, rơi vào trước người công văn phía trên. Phóng tới không phải khác, chỉ là một phần rất đơn giản thư. Tề Thiên Hỏa tùy ý nhìn thoáng qua thư, trong con ngươi hiện lên một tia chán ghét, qua loa đặt bút, đánh ra một đạo huyền quang bắn ra ngoài. Sau đó tiếp tục xem lên trong tay cổ tịch lên, nhưng thế nào đều nhìn không được. Trạch Ngạn Thành. Theo Khương Nguyên như thế nháo trò, Kinh Thủy Thành sự tình đã hoàn toàn chuyển ra. Mà cũng bởi vì là Khương Nguyên như thế nháo trò, nguyên bản tại Trạch Ngạn Thành phong sinh thủy khởi Hứa Bành Vân cũng biến thành không còn như vậy trương dương. Hắn cận bệ chết. Trong nội thành, Hứa Bành Vân lo lắng ngồi trên ghế, không ngừng bưng lên trong tay nước trà lại buông xuống. Thế nào? Một chút chuyện nhỏ mà thôi, liền để ngươi thất thố như vậy. Tần Mục cũng là có chút thành thơi uống nước trà, vẻ mặt không quan trọng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng là cực hy vọng Khương Nguyên đi chết, nhưng việc đã đến nước này, vẫn là uống trà. A Tần Hình cũng là chịu đựng được khí, lần này náo trò, cũng không sợ sinh ra cái khác khó khăn chắc trở. Bị người phát giác được dị thường, Hứa Bành Vân thần sắc biến hóa, trong lòng gợn sóng cuộn cuộn. Mà Tần Mục trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác mịt mở chi sắc. Rất nhiều chuyện hắn mặc dù cũng không biết kỹ càng, nhưng thông qua rất nhiều dấu vết để lại, Tần Mục tự cũng phát hiện một chút dị dạng. Hắn là thu được chính mình nghĩa phụ ý tứ, nói là thủy yêu cùng cổ tộc muốn liên hợp, trước phá hủy Trạch Ngạn Thành, cùng phương Bắc một đám chống cự thành trì. Cho nên phái hắn bắt thượng, bên ngoài bên trên tham dự việc này, vụ trộm kỳ thật chính là giám thị việc này tiến triển. Mà tại Tần Mục thị giác bên trong, Hứa Bành Vân tồn tại quả thực có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí, đối với bọn hắn Nam An hầu phủ cùng cổ tộc mà nói, không có Hứa Bành Vân, tiến một bước suy yếu Vân Mộng thủy yêu, ngược lại là có lợi. Có thể Hứa Bành Vân lại là cổ tộc nhiều năm trước cố ý điều động mà đến, ở trong đó đến cùng có gì đánh cờ, chính là hắn không rõ ràng chi tiết. Hứa Minh Yên tâm chính là, trước sau cũng bất quá là mấy ngày thời gian, lại sẽ ra lại cái gì chỗ sơ suất. Tần Mục ca đuổi Hứa Bành Vân, đem ổn định đồng thời, lại hỏi tiếp, lần này Duy Thủy Thành việc này chỉ sợ là thất bại, nhưng Trấn Thủy Thành bên kia, Hứa Minh còn phải đi một chuyến a. Hứa Bành Vân nghe vậy, trên mặt vẻ sầu lo cũng là tiêu giảm đi mấy phần, đây là tự nhiên, chỉ là hiệu quả chỉ sợ không lớn bằng Di Vãng. Dù sao trong thành người đã có phòng bị. Theo Duy Thủy Thành rời đi về sau Khương Nguyên, cũng không che giấu tung tích của mình, bởi vì hắn biết, đã có người để mắt tới hắn. Muốn tại một vị ngưng tụ nguyên thai cao thủ dưới mí mắt đào thoát, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, chỉ là tại Trạch Ngạn Thành bên trong đi dạo, mua một chút thú vị đồ vật, chuẩn bị lấy về xem như lễ vật đưa cho sư tỷ. Thời gian ngay tại loại này có việc vô sự bên trong từng ngày trôi qua. Khương Nguyên hoặc là tại dạ phố, hoặc là ngay tại chính mình mượn trong sân bế quan tu luyện. Trong lúc nhất thời tăng vọt thực lực hắn còn chưa chân chính quen thuộc trường khống, hơn nữa theo trước đó cùng lão giả cùng Trương Húc Nguyên một trận chiến sau, Khương Nguyên phát hiện, những cái kia hội thần không hề giống trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Hội thần cái từ này đến từ huyền môn. Tại huyền môn bên trong, nguyên thai chính là nguyên thần hình thức ban đầu. Cho nên, hội thần ý tứ chính là hội tụ nguyên thần chi ý. Cái gì là nguyên thần? Nguyên thần chính là tu sĩ tinh khí thần cao độ ngưng tụ kết tinh, là huyền môn gánh chịu huyền môn tu sĩ tất cả hải tâm. Nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể thoát ly bản thể, thần du ngoại giới, làm được hình diệt mà thần bất diệt. Cho nên, nguyên thai về sau nguyên thần sơ thành, có thể xưng là thần du. Mà thần du về sau tức là quy chân. Nói ngắn gọn, toàn bộ ngưng nguyên ba cảnh, trên bản chất đều là tại cho hồn phách sáng tạo ra một cái khác vật dẫn. Cái này vật dẫn nắm giữ cùng loại với đại tông sư thân thể cấp bậc tính đặc thù. Đồng thời, vào tới ngưng nguyên về sau, tu giả tuổi thọ đem trên phạm vi lớn gia tăng. Về phần tại sao lão giả cùng Trương Húc Nguyên so Khương Nguyên tưởng tượng hội thần yếu hơn không ít. Bản chất vẫn là tinh khí thần, đặc biệt là lấy hồn phách cường độ xa xa không đạt được huyền môn bên trong, giảng cứu hội thần nên có trình độ. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều nội môn trưởng lão cố gắng cả đời cũng không cách nào vượt qua nguyên thai ngưỡng cửa này nguyên nhân. Kể từ đó, dạng này hội thần trên bản chất vẫn là loại cực lớn ngưng chân, chỉ là chân khí chất lượng có đột phá, cùng đối chân khí vận dụng căn bản thành thạo. Nghĩ đến chỗ này, Khương Nguyên không khỏi nhớ lại tiểu lão đầu cùng hắn nói qua, cùng chính mình ở trong sách nhìn thấy. Ngưng nguyên tuy là chính thống võ đạo xưng hô, nhưng tu hành phương hướng đã xu hướng tại huyền môn, không còn là truyền thống võ đạo kia một bộ. Cái này có lẽ chính là rất nhiều hối thần định phong khó mà vượt qua nguyên thai ngưỡng cửa nguyên nhân. Tinh thông tu võ người chưa hẳn tinh thông tu huyền. Khương Nguyên bỏ qua một bên trong đầu phức tạp suy nghĩ, ý thức lại lần nữa rơi vào Đại Hoàng Đỉnh Chân Dương Kinh bên trên. Như thế huyền môn đỉnh cấp công pháp, bây giờ hắn đã tiểu thành hồi lâu, nhưng tiểu thành về sau tiến độ nhưng lại chậm lại. Khương Nguyên suy đoán là chính mình bây giờ cảnh giới quá thấp nguyên nhân, căn bản là không có cách chân chính dựa vào một lần lại một lần tu luyện trồng chất độ thuần thục, hoặc là tìm hiểu ra cái gì. Bất quá Khương Nguyên cũng không nóng nảy, ít ra tại hắn đột phá nguyên thai trước đó đã là đủ. Nhưng mà cũng liền vào lúc này, nguyên bản nhắm mắt không ngừng vận chuyển lớn tiểu chu thiên chân khí Khương Nguyên đột nhiên mở mắt ra. Bên cạnh thân thế mà còn ngồi một người. Nhìn kỹ, người này diện mục lại cùng Khương Nguyên giống nhau như lúc, thậm chí liền thân bên trên khí tức đều chênh lệch không hai. Trọng yếu nhất là hồn phách, ngưng nguyên tu sĩ có lẽ đối nhục thân không cảm giác nhiều lắm, nhưng đối hồn phách tồn tại là cực kỳ nhạy cảm. Cho nên, Khương Nguyên tại chế tạo bộ thân thể này thời điểm, còn thông qua ánh hồn họa tướng chiếu một cái La Tĩnh hồn phách đi vào. Chỉ cần La Tĩnh bản hồn phách còn tại kính nguyên bên trong, Khương Nguyên trên lý luận có thể sáng tạo ra vô số La Tĩnh hồn phách chiếu rọi. Nhưng trên thực tế, cực hạn này đại khái tại 4 tới 5. Lại nhiều, La Tĩnh bản hồn phách liền có tán loạn xu thế. Khương Nguyên bên cạnh thanh niên mặc vào hắn ngày bình thường nhất thường mặc màu đen dài phục, khó chịu lộ ra một trương không chút biểu tình mặt đến, đối với Khương Nguyên chắp tay nói, đại nhân yên tâm, việc này thuộc hạ tuyệt sẽ không lộ ra chân ngựa. Sau đó, chứa La Tĩnh hồn phách chiếu rọi họa bị độ đi ra khỏi sân nhỏ, mang theo rất nhiều mua được tạp vật, cưỡi lên ngựa cái dám chậm rãi ung dung hướng phía Trạch Ngạn Thành Nam thành cửa bước đi, làm bộ muốn trở về Hàn Sơn Dược Cốc. Cùng lúc đó, nội thành bên trong một phương ban công thủy tạ bên trong, một lão giả vươn người đứng dậy, nhìn thoáng qua sát trời. Giờ thân một khắc, huy hoàng đại nhật treo tại chân trời, không từng có mảy may suy sụp chi tượng. Cũng là tuyển không tốt lắm thời điểm a. Chương 215, giết hứa bành mây, trời sinh cùng vận. Chương 215, giết hứa bành mây, trời sinh cùng vận. Tự Trạch Ngạn thành cửa nam lái ra, xuyên qua nam bắc quan đạo liền tựa như một đầu đốn lượn tung hoành hắc mãng, đi tới trăm dặm có hơn, liền một đầu đâm vào liên miên chập trùng sơn lĩnh bên trong. Qua lại nam bắc hành thương nối liền không dứt, thậm chí có thể nhìn thấy mặc đủ loại phục sức, trong tay xách theo thủy yêu yêu thân thể giang hồ tam nhân. Khương Nguyên ngồi cưỡi tại cái này một hồi đặc thù ngựa bên trên. Ngựa đằng sau giơ lên hai cái túi lớn, bên trong chứa vụn vật lẻ tẻ không ít vật sức. Nhìn bộ dáng, cũng là cùng lui tới một chút hành thương có chút nói đùa. Đợi cho rời đi Trạch Ngạn thành ngoại thành Bình Nguyên, hoàn toàn tiến vào sơn lĩnh chi địa, chung quanh hành thương, cùng một chút giang hồ tán nhân đã là hồi lâu lại khó thấy một người. Lúc này, sắc trời sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy nhật nguyệt tinh thần, cùng một tia mỏng mây bao phủ. Chung quanh liên miên bất tuyệt sơn lĩnh tựa như cự thú lưng, giao thoa tung hành. Trên sơn đạo, gió đêm hô hô. Những lúc như vậy, ngoại trừ một chút tài cao người to gan, hơn phân nửa hành thương cùng giang hồ tán nhân liền sẽ tìm đặt chân chi địa. Cho nên, toàn bộ trên sơn đạo, chỉ còn lại Khương Nguyên ngựa dạo bước trầm đục thanh âm. Đột nhiên, ngựa sao động, không còn đuổi trước. Nhưng thấy bị ánh trăng chiếu sáng trên sơn đạo, một người lặng lặng đứng sừng sững lấy. Gió núi gào thét, lại không có gợi lên áo bào nửa phần. Lão giả đưa tay, ở giữa không trung nguyện chuyển một nắm. Chỉ một thoáng, toàn bộ đường núi yên tĩnh một mảnh, liền phong thanh đều dừng lại. Mà trong sơn đạo, ngồi ngựa phía trên Khương Nguyên cả người lẫn ngựa, trực tiếp bị bóp thành một đoàn huyết vụ, chỉ còn lại lẻ tẻ hài cốt cùng thịt não. Lão giả con ngươi bên trong không có một tia động dung, liền tựa như cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Trong không khí mang theo nồng hậu dày đặc máu tanh mùi vị, cùng một tia cổ quái hương vị. Lão giả vừa mới bước ra bước chân có chút dừng lại, thân thể lơ lửng giữa không trung bên trong. Sau một khắc, nguyên bản lạnh lùng biến thành một tia ngạc nhiên. Đột nhiên quay đầu, thân thể một cái chớp mắt xuất hiện tại thịt nhão một bên. Cái này, bên trong không có máu người, làm sao có thể? Lão giả trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo Trạch Ngạn thành ở đây, Khương Nguyên khí tức chưa hề thoát ly qua hắn cảm giác, tuyệt không có khả năng xuất hiện kim tiền thoát sát chuyện. Nhưng mà, sự thật trước mắt lại tại nói cho hắn biết, chết căn bản không phải Khương Nguyên. Trên mặt âm tình biến ảo, lão giả trong tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một đạo trộn lẫn lấy thần niệm chân khí đánh ra, vừa rồi bị dùng tuyệt đối lực lượng bóp nát hồn phách, một tia một sợi xuất hiện, lại theo gió gợi lên, tựa như tùy thời đều muốn bị thổi tan đồng dạng. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mắt hồn phách, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn biến mất. Trước mắt hồn phách căn bản không phải thuộc về Khương Nguyên, chỉ là tiểu tử kia không biết rõ dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể ở hóa tình chi cảnh phân chia ra hồn phách đặc hữu khí tức, tựa như là lá vàng như thế, cho trước mắt hồn phách bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Mà càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt nguyên bản đang muốn theo gió phiêu tán hồn phách, thế mà biến càng phát ra ổn định lên. Đương nhiên, hắn cũng không biết, trước mắt đồ vật căn bản không phải cái gì chân chính hồn phách, chỉ là một cái chiếu rọi mà thôi. Mà theo chiếu rọi hồi phục, La Tinh ý thức cũng một lần nữa hạn mức cao nhất, hoặc là nói là bị Khương Nguyên cưỡng ép dùng tay điều khiển hạn mức cao nhất. Tại lão giả ấn quyết phía dưới, nhàn nhạt hồn phách ý thức rơi vào trên người lão giả. Người là ai? Triệu Bình Dư, Long Điền Triệu thị người, Hàn Sơn Dược Cốc chú ngoại trưởng lão, Nguyên Thai sơ kỳ. Cái này ý thức suy nghĩ rõ ràng rơi vào lão giả trong óc. Triệu Bình Dư thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Lão giả, ngươi tới giết ta, còn hỏi ta là ai? Ngươi là Khương Nguyên. Triệu Bình Dư trong lòng tràn đầy hồ nghi cùng chấn kinh. Bởi vì trước mắt hồn phách rõ ràng không phải Khương Nguyên, hắn lúc trước đã xác nhận qua, nhưng bây giờ, không cần đoán, lão tử chính là Khương Nguyên. Hồn phách ý thức có chút nhẹ nhõm, đáng tiếc, nguyên bản trong lòng ta còn giữ một tia không thiết thực tưởng niệm, không nghĩ tới à. Triệu Bình Dư chau mày nhìn qua trước mắt hồn phách, trầm mặc không nói. Gió núi gào thét, bị đánh tan lại bị cưỡng ép dính hợp hồn phách lão đảo muốn ngã. Thẳng đến cuối cùng, hồn phách cuối cùng một tia ý niệm rơi vào lão giả trong óc, trở về thật tốt cùng ta vị kia thật lớn sư minh chào hỏi, hắn cuộc sống sau này sẽ không tốt hơn ý thức chuyển đi, hồn phách hoàn toàn theo gió núi phiêu tán không thấy. Khắp nơi tĩnh mịch tím mắng, cho dù là thân làm nguyên thai cao thủ Triệu Bình Dư lại cũng cảm thấy thấu cốt băng hàn. Một cái hóa kình mao đầu tiểu tử mà thôi, cho dù là Tôn Ngô Đức loại kia tiên phú, nhập ngưng nguyên đều hao tốn mấy năm, đợi hắn nhấc lên phong ba, cũng không biết bao giờ. Triệu Bình Dư suy nghĩ phân tranh, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia tia sợ hãi, mong muốn bức bách chính mình quên Khương Nguyên vừa rồi bày ra thủ đoạn. Có thể càng là như thế, càng là cảm thấy bất an. Tựa như là lúc trước Tôn Ngô Đức, tất cả mọi người coi là chỉ là cái mao đầu tiểu tử. Nhưng mà, Triệu Bình Dư trong đầu đống nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ, đã Khương Nguyên chân thân không ở nơi này, như vậy hắn hiện tại ở đâu nhỉ? Trấn Thủy Thành, Phong Hương Trấn. Nơi đây mặc dù thuộc về Trấn Thủy Thành phạm vi quản hạt, nhưng khoảng cách Trấn Thủy Thành còn có không xa lộ trình. Giờ phút này đêm dài, ngoại trừ khách sạn màu da cam ánh đèn theo gió đêm lắc lư bên ngoài, toàn bộ thị trấn một mảnh đen kịt. Tân Mục cùng Hứa Bành Vân hai người đi tới đền thờ miệng, hướng trong trấn đầu quan sát. Hứa Bành Vân quen thuộc hoàn cảnh, liền mở miệng nói, như là đã đêm dài, không bằng chính là ở đây tạm nghỉ mấy canh giờ, cũng sẽ không chậm trễ chuyện, Tần huynh cảm thấy thế nào? Tân Mục nhẹ gật đầu, đương nhiên không gì không thể. Ngược lại hắn tới đây cũng chỉ là đi một cái quá trình mà thôi. Thậm chí nếu không phải Hứa Bành Vân yêu cầu, hắn cũng sẽ không tùy theo đi chuyến này. Hứa Bành Vân thấy Tần Mục gật đầu, liền cũng vây vây tay, dẫn một nhóm bảy người chuẩn bị tiến vào Phong Hương trấn. Chợt, Tần Mục bên cạnh cái kia nhìn qua thường thường không có gì lạ trung niên nhân bắt lấy Tần Mục bà bay. Thần tình trên mặt ngưng trọng tới cực hạn, thanh âm trầm giọng nói, "Có người." Tần Mục lập tức sững sờ, quay đầu chỉ thấy Phong Hương trấn chủ đạo phía trên xuất hiện một bóng người. Theo bóng người dạo bước mà ra, đi ra con đường hai bên nóc nhà che đậy bóng ma, lộ ra tấm kia không có hất lên họa bị mặt. Khương Nguyên hướng phía Tần Mục cùng Hứa Bành Vân lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười, "Chư vị, chào buổi tối a." Trước hết nhất kịp phản ứng không phải Tần Mục, mà là Hứa Bành Vân, bởi vì duy thủy thành thời điểm, Khương Nguyên rút đi họa bị mặt hắn là trốn ở trên cổng thành tới qua. Giờ khắc này ở nhìn gương mặt này, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. "Khương Nguyên." Tần Mục lấy lại tinh thần, chật vật theo miệng bên trong phun ra hai chữ này. Khương Nguyên ánh mắt trước đảo qua Hứa Bành Vân, lộ ra một tia tham lam, sau đó rơi vào Tần Mục trên thân. "Tần công tử, năm ngoái Tương Long phủ thành từ biệt, Khương Mộ thật sự là tưởng niệm cực kỳ đâu." Nghĩ đến Tần công tử đối Khương Mộ cũng là nghĩ niệm cực kỳ a. Lời nói còn chưa rơi xuống, Tần Mục bên cạnh thân cái kia tướng mạo thường thường không có gì lạ trung niên giống như quỷ mị xuất hiện tại Khương Nguyên bên cạnh thân. Mà Tần Mục mong muốn mở miệng ngăn cản trung niên nhân, có thể đã tới đã không kịp. Trung niên nhân kia là tuyệt đối sát thủ, mặc dù chân khí cũng không nếu như hắn hóa kình như vậy tùy ý trương dương, lại đem lợi dụng tới cực điểm. Màu mực chân khí hội tụ tại trường đao phía trên, một kích bổ về phía Khương Nguyên cái cổ. Có thể, cái kia vô xuống tay, tại ở gần Khương Nguyên bên cạnh tân lúc, đột nhiên liền bị lực lượng vô danh cho ngăn trở xuống tới. Khương Nguyên liếc qua trung niên nhân, sau một khắc, trung niên nhân thân thể không bị khống chế chậm rãi rời đi mặt đất. Một đôi mắt bên trong đều là sợ hãi. Mà đợi Khương Nguyên đang đi ra đi mấy bước, hoàn toàn rời đi nóc nhà bao phủ xuống bóng ma. Phía sau, một tôn trận mắt cự linh thủ trưởng đang nắm lấy trung niên nhân đầu lâu, giống như là xách con gà đồng dạng, đem sống sờ sờ nhấc rời đất mặt. Đột nhiên, bàn tay phát lực, trung niên nhân đầu giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung. Tần Mục trên mặt tái nhợt một mảnh, phía sau mấy cái tùy tùng cùng bảo tiêu cũng đều hoảng sợ không biết làm sao. Khương Nguyên không có đình chỉ hướng về phía trước bước chân, nhìn về phía Hứa Bành Vân, ngựa khi yếu ớt, lúc đầu vài ngày trước tại Duy Thủy Thành liền nên chơi chết ngươi, chỉ tiếc không nghĩ tới chính là, tác dụng của ngươi so ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn một chút. Bất quá hôm nay cũng giống như nhau. Theo lời của hắn rơi xuống đất, áp lực nặng nề đặt ở mỗi người trên thân. Chợt, có người rốt cục nhịn không được, cả người bước ra nhanh lùi lại, mong muốn chạy trốn. Nhưng thấy sau lưng cự linh chỉ một ngón tay, cái kia còn chưa trốn vào hắc ám người thân thể đột nhiên nổ tung, tựa như Triệu Bình Dư bóp chết con ngựa kia như thế. Theo người này bạo chết, Tần Mục vang lên bên tai một tiếng lại một tiếng tựa như cục gạch nhập vào bùn nhão bên trong thanh âm. Ấm áp máu tươi hắt vây ở sau lưng của hắn, lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Tần Mục con ngươi lại không nháy một cái nhìn về phía Khương Nguyên, dường như cũng liền tại động thủ lúc, chảy ra khe hở, trong thân thể cổ trùng lặng yên phát động. Nhưng mà, Tần Mục thân hình còn chưa hóa thành màu đen lưu quang lúc, đột nhiên trong đầu kịch liệt dãy rủa. Sau một khắc, toàn bộ thân hình cũng như những người còn lại như thế, nổ thành một đoàn không biết tên huyết nhục tổ chức. Khương Nguyên thần sắc im lặng, nâng nghiêm cách dùng qua một lần, ngươi còn muốn dùng lần thứ hai? Một bên, Nguyên Bản cũng muốn thừa cơ chuẩn đi Hứa Bành Vân hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, toàn lực thôi động tự thân bản mệnh cổ trùng, mang theo một tia đáng thương không lưu loát ngữ khí mở miệng, vị này, Khương huynh đệ không chờ hắn nói hết lời, cự linh tay đã giữ lại trên trán. Chỉ thấy Khương Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, thanh âm không nói ra được căm lãnh, muốn làm ngươi cũng không dễ dàng đâu. Tiếng nói rơi xuống đất, cường hành chân khí trong nháy mắt tràn đầy thân thể ấy. Tại Hứa Bành Vân cái kia cổ trùng còn chưa tránh thoát trói buộc lúc, hoàn toàn đem bóp chết. Tiếp theo, Hứa Bành Vân giống như là ngốc trệ đồng dạng, sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lui tán. Hắn không hề giống nông nghiêm cách như vậy, là cổ trùng người điều khiển, có thể áp chế cổ trùng. Mà Hứa Bành Vân tình huống vừa lúc tương phản, hắn là cổ trùng vật dẫn, tựa như là Khương Nguyên tại Tương Long phủ nhìn thấy vị kia ký túc lấy họa bị tà túy lao đầu. Chỉ có điều, lao đầu kia là thô giáp bán thành phẩm, mà Hứa Bành Vân thì là cực lớn thành phẩm. Theo cái kia cổ trùng bị bóc chết, một đoàn màu xám trắng khí lưu tràn vào Khương Nguyên thể nội. Thiên mệnh dịch vận lục thư lại lần nữa lật giấy, hoàn toàn mới mệnh cách hiện hiện, sinh mà có vận, vận cùng với thiên. Thiên sinh hòa vận, từ bẩm cùng vận chi tư, đi ta tính phương pháp. Vạn linh đem trình độ nhất định xu hướng tại lục chủ. Lục chủ có thể mượn trợ hoàn toàn có khuynh hướng lục chủ vạn linh cùng vận chi lực. Ghi chú, mời lục chủ chớ vì vậy mà sinh ra ý nghĩ sang bậy. Chương 216, thư cùng giữ tận chương 216, thư cùng giữ tận Khương Nguyên nhìn xem lục trên sách xuất hiện hoàn toàn mới mệnh cách, lông mày có chút bốc lên. Cái này mới xuất hiện mệnh cách dường như cùng cái khác một chút chủ động cùng bị động mệnh cách không giống nhau lắm. Thế nào còn có một cái ghi chú. Nhưng theo lục trên sách chữ viết càng thêm rõ ràng, Khương Nguyên trong đầu đối mới mệnh cách năng lực cũng có hoàn toàn mới nhận biết. Cái đồ chơi này tại mở ra trạng thái dưới, sẽ cho người, thậm chí cả một chút chim thú chờ một chút đối với mình sinh ra hảo cảm. Cái này hảo cảm cũng không phải là trên tình cảm, mà là ấn tượng bên trên. Cũng là cùng Hứa Bành Vân năng lực 8 lạng nửa cân. Nhưng mệnh cách này chân chính lợi hại chính là, nó có thể khiến cho Khương Nguyên theo những cái kia hoàn toàn xu hướng, tin tưởng mình người hoặc là những sinh linh khác trên thân thu hoạch. Cùng loại với tín ngưỡng chi lực đồ vật. Bất quá, Khương Nguyên nhìn xem chính mình tất cả mệnh cách bên trong, một cái duy nhất mang theo ghi chú. Nghĩ đến, cái đồ chơi này không phải tốt như vậy thu hoạch. Nhớ tới nơi này, Khương Nguyên lắc đầu, nếu là thật sự có thể lợi dụng, kia sắc thực hạn mức cao nhất cực cao, nhưng đối với hiện tại ta, tác dụng dường như cũng không lớn a. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất Hứa Bành Vân sủi lơ trên thi thể. Suy nghĩ lại chuyển hướng Trạch Ngạn Thành sự tình. Hứa Bành Vân ở trong đó tác dụng tuyệt không chỉ là vì cậy mở Trạch Ngạn Thành đơn giản như vậy. Dù sao, Trạch Ngạn Thành mặc dù kiên cố, nhưng nếu là thủy yêu khởi sướng hung ác đến, một tòa thành trì mà thôi, dù là mượn nhờ trận pháp có thể chống cự một hai, nhưng cuối cùng tất nhiên là ngăn không được những cái kia đại yêu không chút kiêng kỵ ra tay. Suy tư một lát, Khương Nguyên vẫn như cũ không có đầu mối, dứt khoát cũng mặc kệ cái khác. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, một miếng da cùng nhau diễn hiện, đờ đẫn nhặt lên dính đầy máu tươi trường kiếm. Sau đó chém xuống Hứa Bành Vân đầu lâu, mang theo viên này đầu lâu biến mất tại trong đêm tối. Mà Khương Nguyên cũng biến mất tại trong gió đêm. Hắn không có trở về Hàn Sơn dược cốc, cũng không có lại tiến về Trạch Nạn Thành, chỉ là chẳng có mục đích tại cái này Liên Miên Bất Tuyệt Sơn lĩnh bên trong đi dạo ung dung, giống như là cô độc vong hồn đồng dạng. Bởi vì Khương Nguyên biết, lần nữa trở về Hàn Sơn dược cốc, trừ phi tu luyện đến Tôn Ngô Đức loại kia hỏa hậu, nếu không chỉ sợ lại khó rời đi. Một tòa không cao đỉnh núi nham thạch bên trên, Khương Nguyên lười biếng dựa vào ngọn núi, hai tay ôm đầu, nhìn lên trên trời sáng trong ánh trăng, cảm thụ được gió núi quét, trong lúc nhất thời đã xuất thần. Hắn hiện tại đã sơ bộ nắm giữ hoành hành tứ phương năng lực, có thể giờ phút này, hắn lại cảm thấy không có một chỗ địa phương là có thể đi. Đi vào cái này thói đời chết tiệt một năm rưỡi, chân chính nhường Khương Nguyên ghi tạc trong lòng người lắc đắc không có mấy. Thậm chí, hắn đã bắt đầu tưởng niệm chính mình tại Hàn Sơn dược cốc ngoại môn cùng Nguyệt Đàm thời gian. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là cùng Tôn Ngô Đức độ nhẹ, cùng sư tỷ luyện đan. Khương Nguyên trong đầu suy nghĩ cuồn cuộn, cuối cùng thở dài, ta an tâm chỗ là Cố Hương A. Trạch Nạn Thành, ngày kế tiếp rạng sáng. Sắp trời dần sáng, một đám người cũng đã đứng xếp hàng đang muốn vào thành. Chỉ là trong nhóm người này có một cái có nhuốm máu cái túi trung nhân, vẻ mặt chết lặng. Hắn không có xếp hàng, chậm rãi đi hướng tường thành phương hướng. Sau đó ngay tại trước mắt bao người, buông xuống nhuốm máu cái túi, đem bên trong viên kia tràn đầy máu tươi cùng tanh hôi đầu người lấy ra ngoài. Tay vừa dùng lực, đầu người quăng ra ngoài, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm theo trong miệng xuyên qua, đem đầu người đính tại trên tường thành. Một đôi chết không nhắm mắt con ngươi trừng mắt, tựa như oán hận nhìn bên ngoài thành mỗi người. Đột nhiên, có người nhận ra đầu người chủ nhân, đột nhiên kêu lên sợ hãi, cái này, đây là Hứa Bành Vân Hứa công tử đầu người. Một tiếng này rơi xuống, càng ngày càng nhiều người cũng đã nhận ra trên tường thành nhuốm máu đầu người ngũ quan hình dáng xác thực cùng vị Hứa công tử kia rất tương hợp. Chỉ một thoáng đám người tiếng nghị luận như thủy triều. Tựa hồ là bởi vì Hứa Bành Vân đã chết nguyên nhân, giờ phút này rất nhiều người thảo luận đã kém xa trước đó cung kính, nhưng cũng có số người cực ít trực tiếp ra tay công hướng bề ngoài. Chỉ là bề ngoài cũng không phản kháng, tiếp nhận người nào đó một trường sau, trực tiếp tổn hại, hóa thành không có sinh khí ra người. Mà nhìn thấy một màn này, đám người tiếng nghị luận sôi trào như thủy triều. Trong nội thành, đã về thành nửa đêm Triệu Bình Dư ngay tại suy tư tối hôm qua sự tình, liền nghe người ta đi báo, "Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn." Triệu Bình Dư sắc mặt không vui, mày nhăn lại bất mãn nói, "Chuyện gì?" Như thế vội vàng hấp tấp. Nhập môn đệ tử lo lắng nói, Hứa Bành Vân Hứa công tử tối hôm qua bị người giết hại, mới có tấm da người, đem nó đầu người bị đính tại ngoài thành. Triệu Bình Dư sắc mặt đột nhiên đại biến, bàn tay đột nhiên đập vào trên mặt bàn, nộ trừng lấy nhập môn đệ tử, ngươi nói cái gì? Xem như việc này phía sau đẩy tay một trong, hắn tự nhiên tin tưởng Hứa Bành Vân tác dụng. Khi nghe thấy ra người thời điểm, hắn liền biết được việc này chính là Khương Nguyên gây nên. Hơn nữa, một đêm không nghĩ thông suốt chuyện, giờ phút này Triệu Bình Dư cũng nghĩ thông. Khương Nguyên đại náo Duy Thủy Thành căn bản cũng không phải là một lần ngoài ý muốn. Tiểu tử kiêm lưu đồ đã lâu, hắn mục tiêu chân chính nhưng thật ra là Hứa Bành Vân. Triệu Bình Dư đầu ông tác hưởng. Hắn hiện tại có lẽ không nên cân nhắc Khương Nguyên động cơ, mà là nên cân nhắc chính mình như thế nào hướng Tề Thiên Hỏa bàn giao. Hàn Sơn dược cốc nội môn, nhà gỗ nhỏ trước. Tiểu lão đầu nằm tại dựa vào trên ghế nhoáng một cái, trong tay cầm một bản liên quan tới bảo dược linh thực thư tịch, say sưa ngon lành nhìn xem. Chẳng biết lúc nào, một thân ảnh xuất hiện tại tiểu lão đầu bên cạnh thân, ngữ khí nghe ra hỉ nộ nói, "Sư phụ, ngươi nên trông giữ tốt tiểu tử kia." Tiểu lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ, cùng lão già ta có quan hệ gì? Trưởng thượng sẽ không nhúng tay những này việc vặt, chẳng lẽ còn muốn lao đầu tử hướng ngươi giải thích? Tề Thiên Hỏa trở về câu, không dám. Tiểu lão đầu im lặng thả ra trong tay sổ, một đôi mắt nhìn về phía mình cái này lại đệ tử, trầm mặc một lát, không mặn không nhạt mở ra miệng nói, chuyện kia lao đầu tử cũng không có nói với hắn, là chính hắn đoán được. Bây giờ chính ngươi rời lên tảng đá đập chân của mình, làm gì đến hỏi lao già ta? Hắn một lần nữa giơ tay lên bên trong sổ, cũng mất nhiều ít đàm luận tâm tư. Tề Thiên Hỏa trầm mặc nửa ngày, dường như đang suy nghĩ chính mình việc đã làm. Tại cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, đệ tử không cảm thấy làm có lỗi, bây giờ xem ra tiểu tử này cùng Tôn Ngô Đức như thế, đều không phải là có lợi cho ta Hàn Sơn dược cốc người. Là sai là đối, ngươi nói với ta cái gì? Lão đầu tử căn bản không thèm để ý, lăn đi làm việc của ngươi những phá sự kia, đừng đến làm phiền lão già ta thanh nhàn. Tề Thiên Hỏa im lặng không nói, nhìn thoáng qua nhà gỗ trung quanh, cuối cùng thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mấy ngày sau, Hàn Sơn sơn mạch chủ phong bên trên. Tề Thiên Hỏa im lặng nhìn xem trong tay thêm ra một lớn chồng chất giấy viết thư, từng chương mở ra xem, sắc mặt một chút xíu biến khó coi, mùng 3 tháng 6 Long Điền Triệu thị dòng chính thương vong hầu như không còn. Mùng 4 tháng 6, Tương Ngự Trương thị dòng chính tử vong tám thành. Mùng 5 tháng 6, Hoài Long thành lục phẩm luyện đan sư Cổ Chính Sơ mất tích. Cuối cùng còn có một phong rất đặc thù tin, không có tiêu ký Hàn Sơn dược cốc tiêu chí, thậm chí không có ký tên, đại sư Minh Tôn trước, sư đệ rời đi nửa tháng, nhớ tới Minh trưởng An Khang, tâm rất nhớ mong. Lần này thư gửi ở huynh trưởng, liền muốn cáo chi sư Minh buông tay đánh cược một lần, sư đệ vô luận như thế nào, tất nhiên là dốc hết toàn lực, muốn dạy huynh trưởng Minh Bạch Thiên Hạ này sự tình, so huynh trưởng nghĩ muốn khó làm rất nhiều. Nghĩ đến huynh trưởng ngày sau đường xá tất nhiên là gian nan long đong, nhưng mời huynh trưởng nhất định chớ có quên sư đệ hôm nay thư. Sư đệ Khương Nguyên cần khải. Ất tỵ năm mùng 10 tháng 6. Bành. Chỉ một thoáng Tề Thiên Hỏa trên mặt bàn tất cả thư toàn bộ vỡ vụn, tông hoàng ngọc thạch chế tạo công văn vỡ vụn một chỗ. Ngưng Nguyên đỉnh phong, uy chân hậu kỳ khí thế khủng bố chỉnh lâu vũ đều dường như rung động. Có thể, hắn cầm Khương Nguyên thật đúng là không có biện pháp nào. Nửa tháng trôi qua, tiểu tử này tung tích hoàn toàn không có, một chút cắn đều không có lưu cho hắn. Thậm chí sử dụng bí pháp cũng tìm không được gốc rễ chân. Hơn nữa, tiểu tử này so Tôn Ngô Đức càng thêm đáng hận chính là, hắn là một chút không nói tông môn quý củ. Thiên hạ chi lớn, Khương Nguyên tựa như là vào nước cá, rốt cuộc bắt không được. Mà cũng là bởi vì này, kế hoạch ban đầu cũng toàn bộ bị đánh loạn. Nhà gỗ nhỏ trước, Khương Nguyên lặng lặng đứng ở cổng. Tiểu lão đầu ngồi bậc gỗ phía trên, nhìn từ trên xuống dưới xuất hiện ở trước mặt mình tiểu tử. Không phải thật sự thân, chỉ là một cái tối ra. Dừng một lát, trầm âm thanh hỏi, đây là chuẩn bị đi. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, nhấc lên trong tay bao khỏa mở miệng nói, trước khi đi cho sư tỷ mang theo chút thú vị đồ chơi, nghĩ đến nàng hẳn sẽ thích. Không tệ, còn có chút lương tâm, so ngươi mấy cái kia sư huynh mạnh hơn. Tiểu lão đầu tán thưởng một câu. Khương Nguyên trầm mặc một lát, hỏi dấu ở trong lòng mình vấn đề, sư phụ, ngươi cũng biết trước mấy tháng là Tề Thiên Hòa muốn giết ta à? Tiểu lão đầu gật đầu, Khương Nguyên hỏi tiếp, sư phụ vì cái gì không nói cho ta? Lão đầu tử chỉ là nghĩ, ngươi không biết rõ có thể hay không liền đem chuyện này lật qua, đừng làm rộn phải cùng ngươi tam sư huynh như thế. Sư phụ, Tề Thiên Hòa muốn giết ta. Ta minh bạch. Đệ tử trước đó chưa hề đắc tội qua Tề Thiên Hòa, hắn muốn giết ta. Khương Nguyên lặp lại một câu nói kia, trên mặt không có chút nào thần sắc, có thể không khí trong sân nhưng trong nháy mắt đông lại xuống tới. Tiểu lão đầu bên trên mí mắt nhấc lên, tựa hồ là muốn che giấu cái gì. Khương Nguyên rất bình tĩnh tiếp tục mở miệng, đệ tử từng bước một trèo lên trên, sống tạm đến bây giờ, duy nhất tưởng niệm chính là an an ổn ổn thật tốt sống qua xuống dưới. Chân quý nhất bất quá chính mình cái mạng này. Đệ tử cũng không muốn nhúng tay những này phá sự. Ta minh bạch. Tiểu lão đầu chỉ nói ra ba chữ này, cũng không biết trong lòng tại cái gì. Trầm mặc một lát, hắn từ bên hông lấy ra một quyển sách trên mặt trống không mà ố bằng sổ, mong muốn thay đổi đề tài nói, ngươi bây giờ muốn đi, bản này thần thông ngươi cầm, lấy ngươi thiên phú, tu thành chỉ là vấn đề thời gian, nói không chừng ngày sau dùng tới được. Khương Nguyên nhìn thoáng qua tiểu lão đầu duỗi ra tay, họa bi trên mặt bao quanh nhân lại, đem chính mình quần quần cảm xúc bao phủ tại rốn gió trên mặt. Nhưng Khương Nguyên cuối cùng làm thế nào đều không có đưa tay đón. Cung cung kính kính hướng phía tiểu lão đầu thi lễ một cái, sau đó xách theo cái túi quay đầu rời đi. Chỉ là vừa mới đi ra ngoài không có mấy bước, Khương Nguyên bỗng nhiên lại lần nữa quay đầu, ngữ khí lại không có trước đó bình tĩnh, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, "Sư phụ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." "Trở về giết Tề Thiên Hòa." Chương 217, Nam Hải phủ, Hoàng hôn phân giới. Chương 217, Nam Hải phủ, Hoàng hôn phân giới. Khương Nguyên từ nhỏ nhà gỗ rời đi, đi giữa rừng núi đường hẹp quanh co bên trên. Nội môn khá lớn, nơi đây lại là thanh lũ yên lặng, những ngày đường núi hồi lâu cũng không có người thanh lý. Một ít cỏ dại theo thềm đá khe hở bên trong gian nan sinh trưởng mà ra, mạnh mẽ hướng lên sinh trưởng, mong muốn đi chạm đến theo rậm rạp trong lá cây thấu dưới sát trời. Cái này cũng đem toàn bộ đường núi thềm đá nhiễm đến xanh xám xen lẫn, quang ám không chừng, rách nát mà tràn ngập sinh cơ. Khương Nguyên im lặng đi tới, không biết không tự giác cũng đã tới Nguyệt Đàm bên ngoài. Đứng tại chỗ hồi lâu, Khương Nguyên lúc này mới chậm rãi đi đến độc thuộc tại Nguyệt Đàm bậc thang đá xanh. Xuyên qua rậm rạp rừng trúc, dạo bước đến sư tỷ Quý Miểu Miểu cửa sân trước. Trong viện vẫn như cũ bốc khói lên, quần quần lỗ hỏa mang tới nhiệt lượng tại cái này mới vào giữa hè mùa bên trong có chút để cho người ta cảm thấy bực bội. Khương Nguyên vừa định đưa tay gõ cửa, cửa sân trực tiếp mở ra, Quý Miểu Miểu một đôi ngập nước mắt to ngạc nhiên nhìn xem sư đệ của mình. Hôm nay Quý Miểu Miểu lại biến thành cái đầu kia phát rối bởi dáng vẻ. Nàng đầu tiên là có chút ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó lại bối rối lên, sư đệ trở về. Khương Nguyên nhẹ gật đầu, nở nụ cười, chậm rãi nói, lần này đi phía bắc, mua không ít thứ. Nói, còn nhấc nhấc cái túi trong tay, ra hiệu cho Quý Miểu Miểu nhìn. Quý Miểu Miểu vẻ mặt hiếu kỳ, tiếp nhận Khương Nguyên cái túi trong tay, những này lại là cái gì à? Trong nước đặc sản, cùng phương bắc mấy cái nói hành thương mang tới mới mẹ đồ chơi. Khương Nguyên không thèm để ý tiếp tục mở miệng, còn có mấy quyển sư đệ thật không cho làm tới đan thư cùng luyện đan tâm đắc, cũng đều là chút bí mật bất truyền. Quý Miểu Miểu cùng Khương Nguyên đi vào trong viện, ngồi bàn nhỏ bên trên, đinh đinh đàng đàng tìm kiếm lấy. Lại nhìn thấy đặt ở cái túi phía dưới đan thư cùng luyện đan tâm đắc lúc, hiếu kỳ cầm lên là xem. Tấm kia túi bạch mặt trứng nũng bên trên lộ ra một cái nghi hoặc thần sắc, sách này, bên trong ghi lại thủ pháp, giống như mấy vị khác nội môn trưởng lão a. Khương Nguyên tỉnh mơ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, có lẽ là những này luyện đan đại sư ở giữa tâm hữu linh tê a. Sư đệ làm ra những vật này cũng không dễ dàng. Những người kia đều rất cố chấp, sư đệ ta mở rất cao bảng giá mới từ trong tay bọn họ lấy được. Quý Miểu Miểu không hiểu những này, thậm chí trong đầu đối với cái này đều không có bao nhiêu khái niệm, chỉ là nhẹ gật đầu, vui vẻ nói, dạng này à. Những cái kia luyện đan đại sư thật đúng là dễ nói chuyện. Trước kia, sư phụ không cho ta rời đi Nguyệt Đàm, ta liền để nhị sư huynh cùng tam sư huynh giúp ta đi mượn. Nhưng bọn hắn cũng không chịu mượn đâu. Vẫn là sư đệ có biện pháp. Khương Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, tự nhiên là có biện pháp. Nếu là Quý Miểu Miểu muốn gặp một lần mấy vị kia luyện đan đại sư, Khương Nguyên đều có thể đem bọn hắn hồn nhi rời tới. Quý Miểu Miểu không nghi ngờ gì, chỉ là đem những này đan thư cùng luyện đan tâm đắc cẩn thận thu vào, lại bắt đầu thưởng thức Khương Nguyên mang tới hiếm lạ đồ chơi. Mà Khương Nguyên thì canh giữ ở lò trước, nhìn xem bên trong tế lửa. Đột nhiên, Quý Miểu Miểu cầm lấy một cái ấm màu lam khắc hoa khuyên thai ngọc mang ở trước ngực, một cái mong đợi nhìn xem Khương Nguyên hỏi, "Sư đệ mau nhìn, sư tỷ mang cái này có đẹp hay không?" Khương Nguyên quay đầu, Quý Miểu Miểu bởi vì ngồi chồm hổm ở bàn nhỏ bên trên, toàn bộ thân thể đè ép hướng về phía trước, mà ấm màu lam khắc hoa khuyên thai ngọc treo ở hở ra trên ngực, một trương tuyết trắng lộ ra hửng đỏ mặt ghé vào Khương Nguyên trước mắt. Hỏa diễm quang tại mờ tối trong đan phòng nhảy lên, gần tại gang tấc mặt chiếu lên càng thêm hỏa diễm ấm áp, thậm chí có thể ngửi được kia cố mang theo thảo dược hương vị mùi thơm ngát. Khương Nguyên ngu ngơ ngồi lâu, cả khuôn mặt đều rất giống nở phồng lên, cười nói, sư tỷ mang theo tự nhiên là để mắt. Quý Miểu Miểu thích thú, lại cầm lấy một chút phối sức, đeo lên cho Khương Nguyên nhìn. Khương Nguyên tất nhiên là nhất nhất gật đầu, tựa như là tại dỗ dành một đứa tiểu hài nhi vui vẻ đồng dạng. Không có quá nhiều lúc, bên trong đan phòng lâu ngày không thấy một tia ngăn cách sạch sành sanh biến mất. Quý Miểu Miểu rất vui vẻ ngồi xổm ở bàn nhỏ bên trên, trong mắt là trong lò khiêu động ánh lửa, đống nhiên hỏi, cái kia sư đệ lần này ra ngoài lại muốn bao lâu? Khương Nguyên sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem sở hữu cái này sư tỷ biết ta đây không phải chân thân. Ừ, sư đệ vừa tiến đến liền phát hiện. Quý Miểu Miểu dường như cũng không có vì vậy mà cảm thấy bề ngoài, nói tiếp, trước đó, nhị sư minh cùng tam sư minh nói đi là đi, cũng không giống sư đệ, sẽ còn giữ lại một cái xuống tới bồi tiếp ta. Khương Nguyên trầm mặc hồi lâu. Hắn hoàn toàn có thể giống như là tiểu lão đầu như thế, cho một cái mơ hồ ngày, nhưng lời nói đến miệng bên trong, làm thế nào cũng không nói được đi ra. Trong núi gió thổi qua đan phòng, dao động trong lò lửa, Khương Nguyên đưa tay đem cổng che giảm một chút, trầm âm thanh mở miệng, 3 năm, sẽ không vượt qua 3 năm liền sẽ trở về. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, cỗ này giả thân sẽ một mực lưu tại Nguyệt Đàm. Mân Trương Đạo, Nam Hải phủ. Nơi đây là Đại Ngu Đông Nam sừng chân chính biên thủy chi địa. Tương Long phủ hướng nam còn có một đầu Lê Giang chia cắt nam bắc, mà nơi đây hướng nam liền chân chính là một cước khiêng ra Đại Ngu. Mà Lê Giang cửa sông cũng không tại Nam Hải phủ, mà là muốn Nam Hải phủ phía nam, Đại Ngu bên ngoài Hoàng Hôn Sơn mạch lại hướng nam. Triều tranh tử thủ. Triều tranh tử thủ đi. Một chuyến 15 lượng cộng thêm một gốc 3 năm tuổi bảo dược, giá cả tuyệt đối công đạo. Một người mặc màu xám áo ngắn hán tử ra sức hô to lấy. Mà liền tại khoảng cách hán tử này cách đó không xa, một tên hán tử khác cũng tại hô to chiêu tranh tử thủ. Cái gọi là tranh tử thủ chính là thương đội cùng tiêu đội tạm thời mời hộ vệ tay chân. Loại này tranh tử thủ, không cần nói là phương bắc mấy cái nói, chính là Mân Trương Đạo phương bắc mấy cái phủ, đụng lên đi đều không có thương đội cùng tiêu đội dám muốn. Bởi vì tại thương đội cùng tiêu đội bên trong tồn tại người xa lạ, là cực lớn kiêng kỵ. Người căn bản không biết rõ người này có phải hay không tồn tại cái gì bất lương tâm tư. Hữu tâm tính vô tâm, dưới cơ bản trận cũng sẽ không tốt. Nhưng ở nơi này, bốn phía đều có người tại chiêu. Ai? Mấy vị gia nhìn qua đều là nhất đẳng hảo thủ, chúng ta Hành Dương Thương hội tranh tử thủ đãi ngộ, đặt ở toàn bộ Nam Hải phủ đều là danh sách 5 vị trí đầu a. Vừa rồi ra sức gọi hán tử nhìn thấy một nhóm 5 người, hai mắt sáng lên, lập tức xông tới lôi kéo nói. Mà 5 người này chính là Khương Nguyên, Cố Diễm, Đoạn Tiên Hồng, Hàn Thông, cùng một cái Khương Nguyên chiếu dọi đi ra người. Người này là vốn thuộc về Tề Thiên Hỏa thủ hạ đại đan sư Cổ Chính Sơ. Cổ Chính Sơ không chỉ có luyện đan tay nghề cao siêu, thực lực vào hội thần trung kỳ. Đương nhiên, hiện tại đã bị Khương Nguyên mạnh mẽ khống chế được. Nhìn qua trước mắt hán tử ra sức như vậy mời chào, một bên Đoạn Tiên Hồng đi ra một bước, ngăn khuất đằng trước, ngựa khí bình thản hỏi, chúng ta không phải tới làm tranh tử thủ, chỉ là muốn tìm dẫn đường người xuôi nam. Hán tử nghe xong, trên mặt thân thiện trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, khoát tay áo, thậm chí liền nhiều trò chuyện một câu tâm tư đều không có, tiếp tục hướng phía trên đường người kêu lên. Mà Khương Nguyên nhìn qua một màn này, không hề cảm thấy có cái gì kỳ quái. Tại Nam Hải phủ, tranh tử thủ như thế nổi tiếng, cũng không phải mấy cái này thương đội tiêu đội tâm động, không quan tâm đội ngũ an nguy, mà là ở chỗ này, hoặc là nói tiến vào Hoàng Hôn Sơn mạch về sau, cái gọi là tranh tử thủ càng giống là mồi tay, cũng chính là chuyên môn dẫn ra những cái kia mấy thứ bẩn thỉu người. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, nếu là tranh tử thủ có thể còn sống trở về, bằng lòng thù lao tất nhiên là sẽ một phần không thiếu. Nếu là không có thể sống lấy trở về, vật kia cũng biết giao cho nên cho người. Cho nên, hán tử kia nghe thấy Khương Nguyên bọn người thu hút người qua đường liền minh mạch, những người này là ngoại lai, cũng không phải là chuyên nghiệp mồi tay. Đối với hán tử chỗ Hành Dương Thương hội loại này đại thương hội mà nói, hoàn toàn không cần thiết chiêu những người ngoại lai này thật giả lẫn lộn. Mà Khương Nguyên đối với cái này cũng là không có gì cái gọi là, cất bước đi xuyên qua náo nhiệt Nam Hải phủ thành bên trong. Thấy một màn này Cố Diễm cũng là có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng dò hỏi, cái này Hoàng Hôn Sơn mạch đến cùng có cái gì chỗ đặc thủ, nhất định phải lần này tử thủ không thành. Khương Nguyên đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nhiên là có nhìn qua liên quan tới Hoàng Hôn Sơn mạch kỹ càng ghi chép, nhưng Cổ Chính Sơ đối với cái này càng hiểu hơn. Cái này cùng loại với đạo sĩ cách ăn mặc, đuôi tóc cần hiện hoa dâm, tiên phong đạo cốt đan sư chậm rãi nói, rất nhiều năm trước, bản đan sư cũng là tìm một hi hữu bảo dược tới qua một lần, hiểu khá rõ. Chư vị cũng đều biết, ta đại ngu chân áp tâm khí, dẫn đến không có đủ để chèo chống tà ma hoành hành hoàn cảnh, nhưng cũng dẫn đến, chúng ta lâu dài sinh hoạt tại đại ngu bên trong người, trời sinh dương thịnh. Có ý tứ gì? Hàn Thông đọc sách ít nhất, căn bản nghe không rõ. Nói ngắn gọn, đại ngu người cùng xuất hiện tại đại ngu bên trong tà ma, cùng ngoại giới là có rất lớn khác biệt. Cổ Chính Sơ cũng không có bởi vì bị Khương Nguyên khống chế mà đản sinh ra tâm tư gì, ngược lại là đối với cái này có chút nhẫn nhục chịu đựng, không có một chút đừng nặng, thậm chí đối Khương Nguyên bày ra thủ đoạn có một loại hỗn hợp chờ mong cùng hoảng sợ tâm tình. Hắn dừng lại một lát, tiếp tục mở miệng giải thích nói, cũng tỉ như chúng ta tại đại ngu bên trong nhìn thấy tà ma, vậy cũng là động một tí đồ thành, không vào hóa kình tà ma tựa như căn bản không có linh trí đồng dạng. Nhưng loại tình huống này ra đại ngu coi như chưa hẳn. Vì cái gì? Lần này đặt câu hỏi Đoạn Thiên Hồng, hắn tại trong nhóm người này xem như đối tà ma xem như hiểu khá rõ. Bên ta mới nói qua, đại ngu chấn áp tâm khí cũng dẫn đến ta đại ngu người trời sinh dương khí quá thịnh, cho nên tà ma vào đại ngu cảnh nội không nghi ngờ gì cùng một cái quỷ chết đói thấy được chân tu ra hiến, một cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ lẫn vào phụ nhân nhà tắm đồng dạng. Không vào hóa kình trước đó, những này quỷ đồ vật linh trí vốn cũng không tính cao, dụng niệm điều khiển, tự nhiên là không có chút nào linh trí có thể nói. Nhưng Hoàng Hôn Sơn mạch khác biệt, nơi đó không tại đại ngu cảnh nội, rất nhiều thứ cũng không phải là như vậy cực đoan. Đương nhiên, tà ma vẫn như cũ sẽ đem người xem như đồ ăn, chỉ là sẽ không giống tại đại ngu bên trong như vậy tùy ý làm sát. Cổ Chính Sơ lời nói dừng lại, thanh âm buồn bã nói, dù sao, ở bên ngoài, người cũng là rất quý giá tài nguyên. Cho nên, tranh tử thủ có rất nhiều thời điểm là thật có thể đưa đến đại tác dụng. Ba người giật mình, như thế nhường Đoạn Thiên Hồng nghĩ đến cổ tộc nuôi nốt một thành nhân tộc cảnh tượng. Cổ Chính Sơ thấy mấy người minh ngộ, nói tiếp, về phần tại sao gọi là hoàng hôn sơn mạch, cái này muốn giảng tới rời đi đại ngu về sau cần tuân thủ quy củ, ban đêm thuộc về tà ma yêu vật. Bên kia ban đêm là hoàn toàn thuộc về âm khí thế giới, cho dù là hóa kình tông sư, ở buổi tối cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mệnh. Cho nên, đại ngu một số người đem xưng là hoàng hôn phân giới, hoàng hôn sơn mạch cũng bởi vì này gọi tên. Chương 218, trời sinh linh vận nữ hải chương 218, trời sinh linh vận nữ hải biển người phun trào, ồn ào náo động la hét tầm ĩ ngay tại Khương Nguyên mấy người đang chuẩn bị xuyên qua mảnh này quảng trường lúc, một hồi càng thêm chói hai tiếng mắng chửi lấn át quanh mình ồn ào. Mau mau cút, thật coi chúng ta nơi này là thiện đường không thành. Một cái thân mặc cẩm y thương đội quản sự mặt mũi tràn đầy suối quẩy, giống như là xua đuổi con rồi đồng dạng với tay, "Phùng ký, không phải ta không cho ngươi cái này phần cơm ăn, chính ngươi đi hỏi thăm một chút, cái này Nam Hải phủ ai dám dùng ngươi?" Bị xô đẩy đi ra nam nhân hơi có vẻ cường tráng, mặc một thân áo ngắn vải thô dính đầy vết rượu cùng tràn dầu, tóc rối tung như ổ gà, trong tay còn gắt gao ôm một cái nhỏ gầy thân thể. Nam nhân dù cho bị đẩy đến vừa đánh vừa lui, trên mặt như cũ treo hèn mọn lại lấy lòng cười, còn lưng eo, Lưu quản sự ngài xin thương xót. Ta không cần bạc, chỉ cần một gốc bảo dược. Dù là nửa cây cũng được. Ta Phùng ký bản sự ngài là biết đến, mấy năm này đi mấy chục lội, lần nào không phải còn sống trở về. Phi, kia Lưu quản sự nghe xong lời này, không chỉ có không có ngôi giận, ngược lại càng thêm nổi nóng, chỉ vào Phùng ký cái mũi mắng, ngươi còn có mặt mũi sách. Đó là ngươi bản lãnh lớn sao? Đó là ngươi mệnh quá cứng. Khắc tranh tử thủ là lấy mạng lấp, ngươi là đem mạng của người khác đều khắc chết chính mình sống một mình. Mang theo nửa chết nửa sống bướng víu đi mười mấy lội, nhiều lần toàn đội chết hết liền thừa các ngươi hai người, cái này tà môn sức lực ai không sợ. Lại nói, người nào không biết ngươi là ma cơ bạn, diệu được tử. Người thân thể kia, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, thương hội của chúng ta đội làm sao bây giờ? Lưu quản sự mang xong, dường như còn cảm thấy chưa hết giận, hướng trên mặt đất mạnh mẽ gắt một cái cục đàm, quay người liền đi, không tiếp tục để ý cái này ôn thần. Phùng ký hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, cặp kia đục ngầu ố vàng trong mắt bên trong hiện lên một tia oán hận. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía trong ngực hải tử, nguyên bản hèn mọn thần sắc đúng là biến có chút dữ tợn, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Mà đứng tại cách đó không xa Khương Nguyên, ánh mắt nhưng lại chưa dừng lại tại Phùng ký trên thân, mà là rơi vào cái kia bị áo gai bọc lấy thân ảnh nhỏ bé bên trên. Nhìn bộ dáng là nữ hải, chỉ có 6-7 tuổi lớn, sắc mặt bày biện ra một loại bệnh trạng hôi bại, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ khó mà phát giác. Mùa hè còn bao vây lấy giày đặc áo gai, có thể trông thấy lộ ra cánh tay gầy trơ cả xương. Nhưng ở Khương Nguyên cảm giác bên trong, cô bé này quanh thân tản ra đặc thù nào đó đồ vật. Quanh mình giữa thiên địa rời giặc khí, rõ ràng không có nhận bất kỳ cái gì công pháp dẫn dắt, lại tại như có như không hướng nàng bên ngoài cơ thể bá khỏa. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng quả thật là tồn tại, đồng thời không phút dây dương. Đương nhiên, cũng chỉ là bao khỏa ở ngoại vi, cũng không có bị hấp thu. Có chút ý tứ. Khương Nguyên ánh mắt khẽ nhúc đích, rõ ràng không có chút nào võ đạo căn cơ, thể chất lại quỷ dị như vậy. Trời sinh linh vận. Hắn chậm rãi đi ra phía trước, tại Phùng ký sắp quay người rời đi lúc, đạm mạc mở miệng, ngươi muốn bảo dược cứu nàng. Phùng ký thân thể run lên bần bật, quay đầu nhìn về phía Khương Nguyên. Nhưng hắn lâu dài trà trộn tầng dưới chót, nhãn lực vẫn phải có, một cái liền nhìn ra Khương Nguyên mấy người kia khí chất bất phàm, nhất là đứng tại Khương Nguyên sau lưng lão đạo sĩ kia. Là. Phùng ký liền vội vàng gật đầu, ánh mắt sốt ruột, vị gia này, ngài thiếu tranh tử thủ. Ta Phùng ký mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng này một thân đảo mệnh tránh hung bản sự tuyệt đối ta không phải cần tranh tử thủ, chỉ là muốn một cái dẫn đường. Khương Nguyên ngắt lời hắn, ánh mắt bình tĩnh như trước mà nhìn xem cô bé kia. Phùng ký sững sờ, lập tức trong mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang, thật. Ra, chỉ cần có thể cứu, ta tất nhiên bồi ra đi đến cái này một lần. Đường cao hưng quá sớm, ta có một cái điều kiện. Khương Nguyên chỉ trong ngực hắn nữ hải, cứu sống về sau, nàng đến đi theo bên cạnh ta. Lời này vừa ra, nguyên bản còn tại điên cuồng dập đầu nói lời cảm tạ Phùng ký, động tác trong nháy mắt đông lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phùng ký đột nhiên từ dưới đất bắn lên, nguyên bản kia hèn mọn, lấy lòng biến mất không thấy gì nữa. Hắn gắt gao ôm chặt trong ngực hải tử, lui về phía sau hai bước, cặp kia đục ngầu trong mắt giờ phút này lại tràn đầy cảnh giác cùng hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Nguyên, ngươi nói cái gì? Ta nói, đem nàng giao cho ta có thể cứu nàng. Thương Nguyên vẻ mặt không thay đổi, dường như không thấy được đối phương thái độ biến đổi lớn, đây cũng là ngươi theo ta đi một chuyến bảo hiểm. Nam mơ. Phùng ký nghiêm nghị quát, thanh âm bén nhọn khàn giọng, mơ tưởng đánh ta nữa nhi chủ ý. Bất thình lình trở mặt nhường bên cạnh Đoạn Thiên Hồng bọn người có chút kinh ngạc. Vừa rồi người này vì xin thuốc hận không thể cho người ta quỳ xuống liếm dày, bây giờ nghe được có người có thể cứu, vẹn vẹn không đợi ở đây bên người thân yêu cầu này, liền trong nháy mắt trở mặt như là sách. Lấy hiện tại tình huống như vậy, điều kiện này cũng không tính có nhiều quá mức a. Khương Nguyên lại chỉ là khe khẽ lắc đầu, ngựa khí vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng, người nghị thông suốt. Không có ta ra tay, lấy nàng hiện tại trạng thái, không nhìn thấy ngày thứ ba mặt trời. Cô bé này căn bản không phải bị bệnh gì, mà là không cách nào khống chế tự thân mang theo trời sinh linh vận. Mặc dù chỉ là yếu ớt mất khống chế, nhưng lâu dài xuống tới cũng đủ để chí mạng. Đánh rắm. Người đánh rắm. Phùng ký hai mắt xích hồng, thái dương nổi gân xanh, giống như là che chở một cái tuyệt thế chân bảo đồng dạng, miệng bên trong nước miếng văng tung tóe mắng, lão tử chính là nhìn xem nàng nát trong ngực, cũng tuyệt không có khả năng giao cho các ngươi trong tay. Giờ phút này Phùng Ký hoàn toàn không có vừa rồi vì nữ nhi khúm núm bộ dáng. Hắn nhìn về phía Khương Nguyên ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Khương Nguyên cũng không tức giận, chỉ là có chút nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua Phùng Ký tay run rẩy cánh tay, nhìn về phía trong ngực hắn cái kia từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài phí sức mở mắt ra, kia một đôi mắt lạ thường thanh tịnh, trong mắt là một loại không hiểu kỳ ký chi sắc. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Khương Nguyên. Nàng muốn há mồm nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể dùng ánh mắt hướng Khương Nguyên truyền lại một loại nào đó cầu cứu tín hiệu. Khương Nguyên nhìn qua tiểu nữ hài, lại nhìn về phía dần dần nổi điên Phùng Ký, đột nhiên hỏi một câu, nàng là con gái của ngươi sao? Câu nói này mới mở miệng, nổi điên Phùng Ký thế mà ngoại ý muốn ngây ngẩn cả người, sau đó rất nhanh liền là như núi lửa bộc phát đồng dạng kinh hoàng cùng phẫn nộ, nàng sao không là nữ nhi của ta? Nàng chính là ta nữ nhi. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu, nàng chính là ta nuôi lớn. Các ngươi mơ tưởng đem hắn từ trong tay của ta cướp đi. Phùng Ký gắt gao ôm lấy trong tay hài đồng, như muốn tìm một cơ hội chạy đi. Nhưng chung quanh xem kịch người đã đem đường đi vây chật như nêm cối. Thậm chí có người cười nhạo nói, Phùng Ký, kiềm chế ngươi bản mặt nhỏ kia, còn nữ nhi. Ngươi từ đâu tới bà nương, chẳng lẽ Thanh Nguyệt lâu kia mông lớn tú bà cho người sinh? Chung quanh cười lên ha hả, mảy may không có cảm thấy Phùng Ký bộ kia vô cùng đáng thương xin giúp đỡ người ngoài cứu nữ hình tượng có nhiều đáng thương. Một cái ưa thích lao bà cầu vật, chết ma bài bạc, còn ở nơi này diễn lên. Ngươi mỗi ngày có thể cho con bé này ăn một bữa cơm no sao? Lời nói này dường như đâm trúng Phùng Ký chỗ đau, nhường trong mắt của hắn xích hồng một lần, chỗ thủng gào thét, các ngươi chính là mong muốn cướp đi nữ nhi của ta, tuyệt không thể để các ngươi đạt được. Nàng là ta. Khương Nguyên con ngươi bình tĩnh không lay động, cũng không muốn lại nghe người này gầm loạn, vẫy vẫy tay, đột nhiên Phùng Ký hai tay không bị khống chế mở ra, trong ngực tiểu nữ hài bị Khương Nguyên lấy chân khí treo ở giữa không trung, đưa đến Cổ Chính Sơ trong tay. Ngữ khí im lặng dặn dò nói, chữa trị khỏi thân thể của nàng trước. Cổ Chính Sơ gật đầu xác nhận, theo thủy thân bao khỏa bên trong ngóc móc, tìm ra một mảnh màu xanh biếc lá cây, chỉ là từ phía trên sờ soạn một chút phấn nhi đưa vào tiểu nữ hài trong miệng. Mà người chung quanh đều kinh ngạc nhìn qua vừa rồi một màn, không dám tưởng tượng nhìn trước mắt thanh niên lại là Hóa Kình tông sư. Nhưng Phùng Ký đầu óc tại chập mạch sau một lát, dường như càng thêm điên cuồng xông lên. Cô gái này là hắn hơn nửa năm đó đến mưu tại công cụ. Mỗi lần làm tranh tử thủ, đều dựa vào cô bé này năng lực mới có thể sống sót. Nếu là không có cô bé này năng lực, đi một lần tranh tử thủ, chỉ sợ cũng phải đem mệnh cho góp đi vào. Cho nên, hắn thấy Khương Nguyên như thế, vẫn như cũ không quan tâm quát tầm lên, ngươi xuất sinh, đem nàng trả lại cho ta. Còn lời còn chưa dứt, toàn bộ thân thể đã bị lực vô hình nhấc lên, bóng ma tử vong vào đầu che hạ. Giờ phút này, Phùng Ký mới từ tham lam bên trong lấy lại tinh thần, hoảng sợ nhìn qua thanh niên trước mắt. Khương Nguyên ngữ khí không có một tia chấn động, thân thể của nàng thế nào biến thành bộ dáng này, chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Phùng Ký há to miệng, mong muốn cầu xin tha thứ. Nhưng hắn cũng coi là trà trộn tại tầng dưới chót, nhìn những đại nhân vật kia ánh mắt làm việc hồi lâu, giờ phút này cũng minh bạch, đều là vô dụng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, dãy rủa lấy mở miệng nói, "Ngươi không thể giết ta, ta nếu là chết, cô bé này năng lực liền sẽ truyền đi, ngươi sẽ phiền phải lớn, ngươi tuyệt đối không thể giết ta." Nghe nói lời ấy, Khương Nguyên bỗng nhiên bị Phùng Ký vô tri làm cho tức giận, một cái có thể giúp ngươi tránh họa linh vận mà thôi, có cái gì không thể truyền đi. Nói xong, ngay tại trước mắt bao người, Phùng Ký thân thể đột nhiên bị Khương Nguyên sống sờ sờ bắt gãy. Trước mặt mọi người, đỏ bạch lưu lại một chỗ, khó coi. Trung quanh người vây quanh chẳng qua là cảm thấy kinh dị, cùng đối Khương Nguyên cảm thấy sợ hãi, cũng là không có bị này tấm cảnh tượng bù đến. Có thể ở Nam Hải phủ kiếm sống, đều là trên vết đao kiếm ăn, cái nào chưa thấy qua máu. Chỉ là Khương Nguyên giết người phương thức có chút quá tàn bạo một chút, mà Khương Nguyên không thèm để ý chút nào, quay đầu nhìn về phía Cổ Chính Sơ trong ngực tiểu nữ hải, nhỏ giọng hỏi, "Ta giết hắn, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Tiểu nữ hải vừa rồi hút vào một chút bảo dược bột phấn, sắc mặt rõ ràng hồng nhuận một chút, lắc đầu, lại không có mở miệng nói chuyện. Khương Nguyên gật đầu nói, "Như thế thuận tiện." Nói liền dẫn mấy người rời đi hiện trường, chung quanh quan sát người đều nhao nhao nhường ra một lối đi, mà trong đó một số người lại nhìn xem bị thanh niên mang đi tiểu nữ hải, hồi tưởng đến vừa rồi Phùng Ký cùng thanh niên này đối thoại, như có điều suy nghĩ. Tại Nam Hải phủ, có thể nhất sinh tiền là cái gì? Không ai qua được một đầu thông hướng phương Nam, tuyệt đối an toàn thương lộ. Còn nếu là vừa rồi đối thoại làm thật, ai nắm trong tay tiểu nữ hài này, chẳng phải là chẳng khác nào nắm trong tay một đầu tuyệt đối an toàn thương lộ. Một số người tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc. Trong mắt bọn hắn, thanh niên này cũng bất quá là Hóa Kình tông sư mà thôi. Nhưng ở cái này Nam Hải phủ, Hóa Kình tông sư nhưng có hai tay số lượng.